Anh thân là phế vật bị mọi người coi thường, may mắn kết hôn với đệ nhất mỹ nhân Thành Đô, nhưng ở ngày cưới anh lại bỏ đi nhập ngũ làm lại cuộc đời. Sau 3 năm khổ lao, cuối cùng anh đã trở thành chiến thần bất bại, lập nên vô số công lao được ca tụng là Long Soái, danh hiệu chỉ dành cho một người trong cả đất nước. Nhưng ngày trở về cũng là ngày buồn nhất, người bạn thân vậy mà bị người ta ám hại phải chết oan uổng rồi. Vò nát bức thư trong tay, hai mắt tóe ánh lửa, anh thề nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bạn thân Giang Tuân của mình. Trước mặt vị thống lĩnh của Giang Châu, anh lạnh lùng tuyên bố từ nay thế giới này không còn Long Soái nữa, sau đó dứt khoát yêu cầu ông ta điều tra về hung thủ. Danh tính nhanh chóng được làm rõ, không ngờ Lâm Miểu Miểu, người mà bạn anh yêu thương nhất lại gian díu với con trai chủ tịch tập đoàn Trương Đình Phát là Trương Khải để hãm hại bạn anh, còn nhẫn tâm muốn chiếm đoạt công ty do bạn anh để lại. Được lắm đôi cẩu nam nữ, anh dứt khoát lên đường tìm chúng tính sổ, nhưng vừa đến nơi đã thấy bảo vệ đang đuổi đánh cha của Giang Tuân. Anh trực tiếp cho chúng bất tỉnh nhân sự, ngầu lòi tuyên bố: bác à, bác yên tâm đi, con đã về rồi. Bước vào bên trong bữa tiệc, Trương Khải vậy mà tưởng anh vẫn là tên Tô Trạch phế vật năm xưa, liền tiến đến vỗ vai tìm cách hạ nhục anh, còn ném tiền lên trời yêu cầu anh nói ba chữ tôi vô dụng thì mới cho nhặt. Anh không nói nhiều, dứt khoát tặng cho ả đàn bà lăng loàn Lâm Miểu Miểu mấy chục cái bạt tai khiến mặt mày sưng vù. Trương Khải thấy vậy định dùng dao hạ sát anh, nhưng mà Long Soái ta đây đâu phải thứ như ngươi có thể đụng đến. Chớp mắt một cái, anh giành lấy con dao, còn tặng cho hắn ta hai nhát đâm đau thấu trời đất. Nghe cho rõ đây, 5 ngày nữa nếu chúng mày không đến quỳ trước mộ bạn tao thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn. Nói rồi anh lạnh lùng quay đầu rời đi, mối thù đã trả được, nhưng sự việc hôm nay đã khiến anh triệt để gây thù với nhà họ Trương rồi. Lặng lẽ bước trên đường phố tấp nập, anh nhớ về mình của quá khứ, ngày đó anh chỉ là một thằng nhóc co ro trong đêm giá rét. Nếu không được cô bé ấy cho một chiếc bánh bao, sợ rằng giờ mộ đã xanh cỏ. 3 năm trước anh cũng vì muốn tìm lại cô bé năm đó mà quyết chí rời bỏ người vợ mới cưới để nhập ngũ. Không ngờ giờ thuộc hạ lại báo cáo, đã điều tra ra cô bé kia chính là Vân Thiên Y, người vợ anh đã rời bỏ. Định mệnh trớ trêu khiến anh cười thật to rồi rưng rưng nước mắt, đã vậy ta sẽ bù đắp tất cả những gì có thể. Vợ à, anh khiến em thiệt thòi rồi. Anh tức tốc đến Vân gia tìm vợ, chiến thần bất bại đi ở rể thì có sao, miễn là được ngày ngày chăm sóc cho người mình thương yêu là anh mãn nguyện. Hôm nay trùng hợp là lễ mừng thọ của lão phu nhân Vân gia, anh đặc biệt nhờ thuộc hạ chuẩn bị một món quà vô cùng giá trị. Vậy mà lão phu nhân cùng đám con cháu lại khinh thường cho rằng đây chỉ là chiếc bát ăn xin ngoài phố, còn nói kẻ phế vật như anh thì lấy đâu ra món quà đắt tiền. Vợ thấy thế liền đứng ra khuyên anh mau đi về tránh làm cô ấy thêm mất mặt, anh cũng lười giải thích, dứt khoát đặt chiếc bát ở lại, đi ngang qua thì thầm vào tai vợ cứ tin ở anh, sau đó thì quay lưng rời đi. Người đi nhưng lời đàm tiếu vẫn chưa dứt, đám con cháu Vân gia kiêu ngạo lại không ngừng mỉa mai vợ anh. Chị à, người chồng phế vật của chị thật là mất mặt, còn dám nói quà chúng em tặng là đồ giả nữa chứ. Vợ cũng chỉ biết cắn môi chịu đựng, đúng lúc này một chuyên gia đồ cổ có tiếng ở Thành Đô đi ngang qua. Lão phu nhân liền tranh thủ nhờ ông ta giám định đống quà giúp mình, đúng như lời anh đã nói lúc trước, tất cả chỉ toàn là đồ giả. Đám con cháu mặt mày xám xịt hết đường chối cãi nhưng vẫn không dứt lời châm biếm khi thấy vợ mang chiếc bát đến cho vị chuyên gia xem xét. Hừ, quà tên phế vật đó mang đến thì có gì phải thẩm định chứ. Lời còn chưa dứt đã thấy vị chuyên gia kinh hỉ tột độ, chiếc bát mẻ này vậy mà là thứ từng dành riêng cho hoàng tộc, giá trị cũng hơn 100 triệu tệ. Điều này lập tức khiến mọi người chấn kinh, nhưng sau đó lại cho rằng phế vật Tô Trạch lại may mắn nhặt được món đồ giá trị, đúng là chó ngáp phải ruồi. Chỉ có vợ anh khẽ cười mỉm, xem ra chồng mình quả thật không lừa mình. Nhưng mẹ vợ vì thấy con rể vừa trở về đã tặng quà tốt cho người ta mà nằng nặc đòi con gái ly hôn, về đến nhà thấy mâm cơm thịnh soạn con rể nấu cũng không thèm liếc nhìn nửa cái. Vợ thấy anh cứ tự nhiên như ruồi trở về thì thẳng thừng tuyên bố, anh đừng tốn công vô ích, còn một tháng nữa là kết thúc thời gian sống thử hai gia đình giao ước với nhau. Tôi biết anh từ quân đội ra không có nơi nào để đi nên tháng này có thể ở lại đây, một tháng sau chúng ta sẽ ly hôn, cho dù anh có làm gì cũng vô dụng thôi. Lời đó không khỏi khiến anh bàng hoàng, nhưng mà vợ này, anh sẽ khiến em trong vòng một tháng phải say anh như điếu đổ. Sáng hôm sau anh mặt dày đi cùng vợ đến lễ xem mặt của vợ với thằng khác, đối tượng lần này chính là một thanh niên từ nước ngoài trở về tên là Judier. Thiết kế ngoại hình cũng y hệt đi ở trong Jojo, đã thế anh sẽ làm Jotaro mà cho hắn biết thế nào là lễ hội. Mẹ vợ vậy mà ngay trước mặt con rể công khai âm mưu với đi ở muốn làm xấu mặt anh, chỉ thấy hắn ta gật gật đầu khoái chí sau đó tuôn ra một tràng lời lẽ châm biếm. Anh tên là Tô Trạch nhỉ, mới giải ngũ nên chưa có việc làm, chắc là đang ăn bám Vân gia đúng không? Vợ nghe đến đây liền tức giận ra mặt, đủ rồi đó, mau mau gọi món đi. Đi ở liền cao cao tự đại bắn ra một tràng tiếng Tây Ban Nha để gọi món, định bụng rằng tên quê mùa như anh thì làm sao biết nói ngoại ngữ. Nhưng Long Soái bất bại không chỉ là tên gọi, tưởng gì chứ anh trước đây mới học một tháng đã nói được tiếng Tây Ban Nha như tiếng mẹ đẻ. Điều này khiến Đi ở sốc tột độ, cô bồi bàn cũng phải kinh ngạc vì nhân tài như anh thật là hiếm có. Lúc này điện thoại vang lên tiếng tít tít, thuộc hạ thông báo đã điều tra toàn bộ về Chu Điểu. Anh đọc xong liền cười mỉm, thú vị lắm. Chu tổng này, có phải anh luôn cảm thấy đau nhức ở thắt lưng và đầu gối không? Nửa đêm thường đổ mồ hôi, thậm chí là đi tiểu rất nhiều, đúng chứ? Từng lời của anh khiến Điểu toát mồ hôi run sợ, hắn chống chế chẳng qua do tôi stress quá nhiều thôi. Anh vẫn không giấu nụ cười nham hiểm mà nói, tối qua cậu còn tìm hai cô gái nhưng chỉ 5 giây đã thấy họ thất vọng rời đi, cậu yếu sinh lý nên phải chú ý sức khỏe đấy. Chu đi ở quê không còn lỗ chui, bèn miệt thị anh, 3 năm trước cậu bỏ rơi Thiên Y, chứng tỏ cậu không hề thật lòng với cô ấy, bây giờ cần gì phải cực khổ tiếp tục đeo bám chứ. Anh liền kịch liệt giải thích, 3 năm trước tôi rời khỏi chính là vì muốn mở ra bầu trời mới cho cô ấy là người tôi yêu nhất. Lời đó vậy mà khiến Thiên Y xúc động đỏ hồng hai má, thôi được rồi hai người đừng cãi nhau nữa, mau ăn đi. Chu đi ở vẫn chưa nuốt trôi cục tức, bèn muốn cùng anh so tài về âm nhạc, anh Tô Trạch này. Anh hình như rất am hiểu âm nhạc, vậy có thể cho tôi biết tên bài hát đang đàn là gì không, của ai vậy? Đây là giấc mơ tình yêu của Lý Tư Đặc, không phải cậu không biết chứ? Chu đi ở lại toát mồ hôi thầm nghĩ, thằng nhà quê đó lại có thể trả lời được, ảo Malazada vậy cả. Chu tổng này, nếu anh đã thích âm nhạc như vậy thì đoán xem bài này là gì nhé, nói rồi anh lịch sự xin được đàn một bài nhạc. Thở ra một hơi, từng ngón tay anh bắt đầu là lướt trên phím đàn, âm thanh vang lên khiến mọi người xung quanh đều nức nở khen hay. Thiên Y thấy thế cũng tự hỏi Tô Trạch rốt cuộc 3 năm nay đã trải qua những gì mà cầm kỳ thi họa đều tinh thông như vậy. Chu đi ở căng tai ra nghe nhưng đến cùng vẫn không đoán được tên bài hát, hắn tức càng thêm tức bèn gạ anh xem ai uống nhiều rượu hơn. Nhưng mà chỉ vài chai hắn đã lăn quay ra đất gọi tên Huệ, sau đó còn khóc lóc than trách vì sao ta đẹp trai khoai to nhưng lại là liệt dương công tử. Mẹ vợ đến an ủi nhưng anh ta rưng rưng nước mắt đuổi mụ ta cút đi, sau đó chân thật nói rằng vì quá tham lam kiếm tiền dẫn đến liệt dương, đến cả bác sĩ nổi tiếng cũng không thể chữa khỏi. Lời đó lập tức khiến mẹ vợ lẫn mọi người sững sờ, người này làm sao vậy, đến cả chuyện thầm kín như thế cũng tiết lộ công khai. Thiên Y thấy thế liền yêu cầu mọi người đi về, mẹ vợ vẫn còn tiếc nuối thằng con rể giàu có nhưng Chu Đi ở lúc này đã cởi áo ra, hạnh phúc nói rằng nhất định phải chữa được bệnh liệt dương để tìm lại hạnh phúc. Chỉ thấy mẹ vợ bất lực thở dài một tiếng rồi quay lưng đi về. Mẹ, mẹ xem mẹ tìm người kiểu gì vậy? Ai ra, mẹ cũng đâu biết nó là người như vậy đâu, đẹp trai người ngợi ai ngờ lại yếu cơ chứ. Lúc này bố vợ gọi điện báo rằng chị Thải Thải của con đã về rồi, tối nay cả nhà sẽ qua nhà bác cả ăn tiệc, con dặn Thiên Y nhớ đem theo chút quà. Lời đó liền khiến Thiên Y ngao ngán thở dài, giờ phải đi đâu tìm quà thích hợp đây. Lúc này anh nhẹ nhàng nói vợ cứ giao chuyện này cho anh đi. Chị Thải Thải lúc trước đối với anh không tệ, lần này quay về anh cũng có chuẩn bị quà cho chị ấy. Tối hôm đó hai vợ chồng lên đồ sang trọng đến bữa tiệc, trước khi vào bên trong vợ cẩn thận dặn dò hôm nay bà nội cùng mấy em út đều có mặt, anh đừng có nói gì vô lễ nghe chưa. Vợ đã nói vậy thì anh xin nghe nhưng họ không chọc đến anh là được. Lời vừa dứt đã thấy một thanh niên tóc nâu nhìn mặt gợi đòn đi tới, chưa chào hỏi gì đã mỉa mai Thiên Y đến thăm Thải Thải mà lại đi tay không, thật là không có thành ý gì hết. Sau đó còn nói bạn trai của Thải Thải đã thăng chức thành cục trưởng rồi, không tặng quà cẩn thận người ta sẽ ghi hận đấy. Lời đó lập tức khiến Thiên Y khó nuốt trôi cục tức, vì sao cô hiền lành tốt bụng nhưng xung quanh chỉ toàn loại người hám tài hám lợi. Hai vợ chồng tiến tới chào hỏi chị Thải Thải nhưng vừa trao quà đã bị tên anh rể tương lai giành lấy mở ra xem. Anh ta cầm miếng ngọc trên tay liền trưng ra vẻ mặt coi thường mà nói, xem ra em gái và em rể chẳng có thành ý gì hết, lại tặng thứ rách nát này. Thiên Y nghe vậy liền cúi đầu tạ tội, bọn em cũng vừa mới biết chị Thải Thải quay về, quà chuẩn bị không được chu đáo lắm. Chị Thải Thải chỉ cười ha ha giật lại mảnh ngọc bội, Thiên Y bọn nó có tấm lòng này cũng được rồi. Nhưng mà tên anh rể tương lai nhất quyết không bỏ qua, Thải Thải, loại thành ý rác rưởi này chúng ta không cần cũng được. Anh không thể nhịn được nữa bèn nói, thứ chúng tôi tặng không phải rác rưởi mà là bảo bối chính hiệu. Vợ không muốn đôi co liền khuyên anh khiêm tốn chút đi, nhưng anh chỉ dứt khoát nói vợ cứ tin ở anh. Hừ, một đứa phế vật của Tô gia lụi bại thì có thể tặng được thứ gì tốt chứ, tôi chỉ là không hy vọng cậu mất mặt mà thôi. Nói rồi anh rể lấy từ trong túi ra một miếng ngọc bội, vui mừng mà nói bà nội à, đây là quà mừng thọ bù đắp cho ngày hôm qua đó ạ, chính là ngọc HOTAN chính hiệu vô cùng đắt đỏ. Bà nội nhanh tay cầm lấy miếng ngọc, còn nức nở khen cháu rể tương lai quả thật hào phóng, trẻ như vậy đã làm cục trưởng rồi, giao Thải Thải cho con bà yên tâm lắm. Lúc này thanh niên tóc nâu không quên khịa anh một tiếng, bảo ngọc lần này quả nhiên khác với thứ tên phế vật nào đó tặng lúc trước, giờ lại tặng thêm một miếng trông chẳng khác gì rác rưởi. Lời đó lập tức khiến anh bực mình quát lớn, các người đã nói đủ chưa, quả nhiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nói rồi anh chỉ thẳng vào miếng ngọc HOTN mà nói nó là hàng giả, tóc nâu như dẫm phải lửa mà hùng hổ nắm lấy cả vạt hét vào mặt anh. Mày cố ý gây sự đúng không, dám nói ngọc HOTN của Diêu Huân tặng là hàng giả à? Không nói nhiều, anh dứt khoát tặng cho hắn một cú tát vào mặt, tôi không có hứng thú lừa mấy người làm gì. Bà nội thấy thế liền quát lớn, đủ rồi, Tô Trạch cậu đã nói ngọc là giả, vậy thì lấy chứng cứ ra đây, đừng nghĩ nhặt được một lần thì chính là đại sư. Muốn chứng minh thì rất đơn giản, nói rồi anh lấy miếng ngọc trên tay bà nội thả nhẹ xuống đất khiến nó vỡ thành từng mảnh. Thằng phế vật, cậu rốt cuộc muốn làm gì, đó là bảo ngọc đáng giá mấy trăm vạn đó. Anh chỉ cười nhếch mép, đám người ngu xuẩn, nhìn kỹ xem mặt cắt của ngọc thạch, rõ ràng được làm từ bột gói giấy, đáng giá mấy trăm tệ thì còn nghe được. Mọi người xung quanh liền xì sầm, ai ra cháu rể tương lai lại đi tặng ngọc giả, đúng là biết mặt nhưng không biết lòng mà. Bà nội vậy mà mù quáng đứng ra bênh vực cháu rể tương lai, Tiểu Huân dù gì cũng là cục trưởng cục tài nguyên đất đai, không thể nào là người keo kiệt muốn tặng tôi ngọc giả. Nói rồi bà ta quay sang trách móc anh, là tại cậu đó, một buổi họp mặt gia đình yên ấm, kết quả bị cậu làm hỏng bầu không khí rồi, còn không mau xin lỗi Diêu Huân đi. Lời đó khiến anh cảm thấy hết chịu nổi, chưa thấy loại người ngu muội như vậy bao giờ, chẳng phải chính con rể tương lai của bà năm lần bảy lượt mỉa mai châm biếm tôi sao? Đám người xung quanh nghe thấy lời bà nội cũng cười đắc ý, đúng lúc này vợ lại đứng ra bảo vệ cho anh, Tô Trạch rõ ràng không làm sai gì cả, tại sao lại bắt anh ấy xin lỗi? Bà không cần biết ai sai, vì sự hòa thuận của gia tộc, xin lỗi khó như vậy sao? Anh lúc này liền nắm lấy tay vợ, thôi bỏ đi, nếu Vân gia đã không chứa nổi chúng ta, vậy thì đi thôi. Đúng lúc này vị chuyên gia đồ cổ lúc trước lại tình cờ đi đến, ai ra, không ngờ ở quán cơm mà chúng ta cũng gặp được nhau. Vừa hay tôi có một chuyện tốt muốn nói với lão phu nhân, cái chén nhỏ đốm đỏ tía của bà được ra giá 100 triệu rồi. Lời đó lập tức khiến đám người xung quanh kinh ngạc, vợ cũng quay lại nhìn anh với đôi mắt không thể tin nổi. Bà nội mừng ra mặt, vậy sao, thật là giá trị quá. Tàng lão lại nói, lão phu nhân muốn bán thì lập tức liên hệ với tôi đó. Lời chưa dứt đã thấy đôi mắt ông ta mở to, nhanh như chớp đã giật lấy miếng ngọc bội trên tay thải thải. Tàng lão, đây chẳng qua là thứ rách nát của ai đó tiện tay tặng mà thôi, ông đừng lãng phí thời gian nữa. Chỉ thấy hai mắt tàng lão rưng rưng lệ, không ngờ tôi lại may mắn được nhìn thấy vật quý báu như vậy, quả thật đời này không còn gì tiếc nuối. Tàng lão, không phải ông nhầm rồi chứ, thứ này sao có thể là bảo vật được. Tàng lão thở dài mệt mỏi với đám người ngu muội rồi nói, thứ này từng là vật phẩm được công chúa hoàng tộc đeo, người ngoài không thể nhìn ra giá trị thực sự của nó. Khi nghe Tô Trạch là người đã tặng miếng ngọc, tàng lão lại càng kinh hỉ mà ngỏ lời mua lại nó với giá 5.000 vạn. Con số này đủ cho cả nhà sống an nhàn suốt cuộc đời, nhưng anh chỉ lắc đầu từ chối, tàng lão, chuyện này ông nên hỏi chị Thải Thải vì tôi đã tặng nó cho chị ấy rồi. Toàn bộ ánh mắt tập trung về Thải Thải, nhưng cô ấy cười tươi mà nói đã là tấm lòng của em rể dù thế nào nhất định sẽ không bán. Tàng lão tiếc nuối rời đi, không quên gửi lời mời đến Tô Trạch, sau này nếu cậu có rảnh thì ghé nhà tôi hàn huyên một chút. Vâng tàng lão, khi nào rảnh tôi sẽ ghé. Lời từ chối khéo của anh vậy mà khiến đám người sân si này ghen tức, chúng bày mưu tính kế định đêm nay sẽ triệt hạ anh, tóc nâu liền vào nhà vệ sinh gọi điện cho anh em xã hội đến. Anh ở bên ngoài đã nghe được toàn bộ cuộc điện thoại, liền ngỏ lời với vợ, Thiên Y à, chúng ta đi thôi. Nhưng chưa kịp đi chị Thải Thải đã ngăn hai người lại, đều là người một nhà đừng để tổn thương hòa khí, hai em dùng xong bữa tối rồi hãng đi. Vợ chỉ đợi có vậy đã vui vẻ đồng ý, dù sao cô ấy rất quý mến Thải Thải, nhưng mà trên bàn ăn đám người lúc trước lại không ngừng kiếm chuyện với anh. Em rể Tô Trạch cũng về được một thời gian rồi nhỉ, đã tìm được công việc nào đàng hoàng chưa? Tôi vẫn chưa có việc làm. Tóc vàng liền nói, ai ra không phải cậu thật sự định ăn bám cả đời chứ, anh rể tương lai cũng hùa theo mỉa mai, Tô Trạch nói gì thì cũng làm lính mấy năm rồi, giờ làm bảo vệ cũng được đấy. Anh chỉ lắc đầu nói tôi không có hứng thú, vậy mà đám người này cười to châm biếm, đừng nói ngay cả bảo vệ cậu cũng không làm được nhé. Đúng lúc này cửa chính bị đẩy văng ra, một đám người xã hội đen hùng hổ bước vào, mẹ kiếp chúng mày, trong đây ai là Tô Trạch? Tóc nâu liền đứng dậy chỉ điểm, nó chính là Tô Trạch đấy, các người đừng tìm sai người. Cậu tên Tô Trạch à? Vợ thấy tình hình không ổn liền muốn báo cảnh sát nhưng tên đại cả đã vung tay khiến điện thoại vỡ tan, tao muốn xem ai báo cảnh sát. Ánh mắt anh tóe lửa, đánh tao thì được chứ đừng đụng đến vợ tao, anh nhẹ nhàng nói với vợ, Thiên Y, em cũng ra ngoài theo bọn họ đi. Vợ nhất quyết không muốn đi, còn đứng dậy tuyên bố từng học Taekwondo, có thể giúp anh hạ đám này. Tên đại ca thấy thế liền nổi gân đầy đầu, dám phát cơm chó trước mặt tao à, tụi bay đâu, đánh nó cho tao. Anh không nói gì, lạnh lùng vung tay tát hai cái khiến hai tên liêu siêu bất tỉnh nhân sự, đại ca không thể tin nổi, thằng này vậy mà công phu cao cường dữ vậy cả. Vợ cũng bất ngờ hỏi, không ngờ thân thủ của anh lại tốt như vậy. Anh nói rằng dù gì cũng từng làm lính, dăm ba thằng này anh không ngán đâu. Đại ca lại được phen nhai cơm chó lần hai, liền tức giận hô hào đàn em đòi đánh gãy tứ chi của anh. Vợ lo lắng căn dặn anh cẩn thận nhưng lời còn chưa dứt đã thấy anh hai tay đỡ hai đòn, loáng cái đã hạ hết cả đám. Ai ra lão đại, chúng tôi chỉ là nhận tiền làm việc thôi, làm người giữ lại một đường để ngày sau dễ nói chuyện. Trước khi thế ngút trời của anh, tên đại cả giờ chỉ như con kiến dưới chân con voi, hừ, đánh ta thì được nhưng dám đụng tên vợ ta sao? Bình sinh ta ghét nhất loại ỷ mạnh hiếp yếu. Chỉ thấy một tiếng hét chói tai vang lên, điều đó khiến Thải Thải ở ngoài rất lo lắng nhưng tên anh rể lại cười đắc chí, em đừng lo lắng cho Thiên Y, chúng chỉ muốn đối phó với Tô Trạch thôi mà, phiền phức bản thân tự chuốc thì phải tự gánh, ai bảo cậu ta đắc tội với người khác. Nhưng không ai ngờ ở bên trong tên đại ca đã bầm dập te tua, sau đó còn trực tiếp khai ra tên đã thuê chúng đến, đó là Vân Thiên Hiểu của Vân gia, còn căn dặn nhất định phải đánh gãy một chân của anh. Lời đó không khỏi làm vợ chồng anh bất ngờ, Vân Thiên Hiểu lại lòng lang dạ sói đến vậy sao, chỉ thấy anh vui vẻ vỗ vai tên đại ca, giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Một là tôi sẽ đánh gãy chân một người trong nhóm của anh, làm vậy mọi chuyện sẽ xí xóa, tên đại ca nghe đến đây liền dứt khoát chọn phương án thứ hai. Cái thứ hai thì, ra ngoài đánh gãy chân người đã chỉ thị các anh cho tôi, chuyện đến nước này nên tên đại ca đành cắn răng đồng ý. Anh Thủy sao rồi? Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết là sao rồi, vừa nói đại ca vừa tung cú tát khiến Vân Thiên Hiểu văng xa mấy chục km, may mắn ngã vào vòng tay cha hắn ta. Cậu dám đánh con trai tôi. Tôi không chỉ muốn đánh con trai ông, mà còn đánh cả ông nữa, thế là hai cha con ăn đòn không trượt phát nào. Vân Thiên Hiểu chưa hiểu gì thì đã bị lôi ra đánh gãy một chân, tiếng hét đau đớn của hắn còn to hơn cả tiếng karaoke nhà hàng xóm. Anh Tô, làm như vậy được chưa? Được rồi, biến đi. Chúng ta đi. Khoan đã, tôi muốn nói là các người lăn đi. Sau đó chỉ thấy một đám giang hồ lăn lông lốc ra khỏi quán ăn, cảnh tượng này khiến mọi người không thể tin nổi. Cha Vân Thiên Hiểu lúc này liền đến nắm cổ áo anh, chính mày đã chỉ thị đám du côn đó đánh con trai tao. Chỉ thấy anh hất ông ta ra, trước khi chất vấn tôi, các người nên hỏi Vân Thiên Hiểu đi, đám lưu manh rốt cuộc do ai tìm tới. Lần này chỉ là một lời dạy dỗ thôi, lần sau còn giở trò bịp bợm như này thì không đơn giản là gãy chân đâu, vợ à chúng ta đi thôi. Đám người Vân Thiên Hiểu ở phía sau không ngừng nghiến răng nghiến lợi tức giận, được rồi mọi người yên tâm đi, tôi nhất định sẽ khiến cậu ta trả giá. Ở trên xe vợ hỏi rốt cuộc 3 năm nay anh đã trải qua những gì, anh trả lời không có gì đâu, mỗi ngày đều rèn luyện mà thôi. Vậy một năm sau khi giải ngũ thì sao? Đi khắp nơi, học được một số thứ. Nghe đến đây vợ liền đỏ hồng hai má, chuyện hôm nay cảm ơn anh. Chỉ thấy hào quang xung quanh anh sáng ngời, đừng nói cảm ơn với anh, đây là chuyện chồng nên làm mà. Hai người vừa về tới nhà đã thấy mẹ vợ hùng hổ ra quát mắng, Tô Trạch cậu lại gây rắc rối cho nhà chúng tôi nữa rồi, đi dự tiệc mà đánh gãy chân Vân Thiên Hiểu, rốt cuộc là có ý gì? Vợ liền giải thích, chuyện này không thể trách Tô Trạch, chính Vân Thiên Hiểu tìm người đòi đánh anh ấy trước nên Tô Trạch mới đánh trả thôi. Nhưng mẹ vợ không hiểu lý lẽ mà chửi anh là phế vật, nếu không có vấn đề gì, sao Vân Thiên Hiểu có thể gọi người đánh chứ? Con rể nhà bác cả là cục trưởng tài nguyên đất đai, đắc tội với bọn họ thì đến bao giờ chúng ta mới trở mình? Vốn dĩ bảo các con đi tặng quà chính là muốn tạo quan hệ tốt với Diêu Huy, từ đó dễ dàng nhờ vả người ta để tới buổi phong hội diễn đàn vào ngày mai. Anh nghe vậy liền dứt khoát tuyên bố, chỉ là một buổi phong hội diễn đàn nhỏ nhoi thôi mà. Ngày mai con sẽ dẫn theo Thiên Y đi cùng. Nhưng vợ liền nói phong hội đó chỉ dành cho lãnh đạo và giới thượng lưu tham gia, chúng ta ngay cả tư cách vào cũng không có. Chỉ thấy anh xoa đầu vợ, lẽ nào em vẫn không tin lời anh nói sao? Lời đó lập tức khiến vợ xuôi lòng mà tuyên bố ngày mai sẽ đi cùng anh. Mẹ vợ lúc này chỉ biết đứng ở ngoài gào thét chửi bới, ai ra, chặng đường ở rể của chiến thần như anh cũng là vất vả mà. Vào trong nhà vợ liền nói, ngày mai chúng ta ra ngoài sớm một chút, chọn bừa một quán cà phê ngồi cho hết ngày là được rồi. Lời đó khiến anh thấy khó hiểu, vợ giải thích vì không muốn làm anh mất mặt trước mẹ vợ nên mới đồng ý, nhưng mà anh không cần miễn cưỡng tham gia phong hội đâu. Ai ra, đây chẳng phải là vẫn không tin tưởng mình sao? Tối hôm đó anh liền lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ căn dặn phong hội ngày mai Long Soái sẽ tham dự, chẳng qua là dùng một thân phận khác thôi. Ở hội nghị thượng đỉnh, tổng binh Tây Nam báo cáo, ngài Long Soái vẫn chưa tới sao? Không cần gấp gáp, đại ca nói sẽ tới, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nếu đã vậy thì lát nữa anh phát biểu thay cho Long Soái đi. Ấy, sao hai người lại tới đây? Chúng tôi tới tham gia hội nghị thượng đỉnh. Đừng nói đùa nữa, muốn tham gia hội nghị ít nhất cũng phải mang cấp bậc cục trưởng hoặc nhà có 100 triệu tệ trở lên, các người còn không có tư cách có được giấy mời. Đừng lắm lời với cậu ta nữa, có lẽ cậu ta muốn lẻn vào cùng thôi. Vân Thiên Y lập tức lấy giấy mời ra, đây là thứ vừa nãy Tô Trạch đã cho cô. Tôi thấy các người tự làm giấy mời thì có. Bỏ đi, không cần phải nổi giận với mấy con chó con. Xin chào, mời anh lấy giấy mời ra, đây là giấy mời bảo mật cấp SSSS. máy hiển thị này có vấn đề rồi sao? Không phải giấy mời bảo mật cấp cao nhất là SSS sao? Đừng nói linh tinh nữa, sao họ có thể có tư cách vào được chứ? Có phải các anh nhìn nhầm rồi không? Anh đang nghi ngờ tôi sao? Đừng vớ vẩn nữa, muốn vào thì lấy giấy mời ra, không có thì mau biến đi. Này, chúng ta vào trong đi. Đợi đã, anh nằm trong danh sách đen của hội nghị lần này, không thể vào trong được. Cái gì? Không thể nào, chắc chắn máy của các anh có vấn đề rồi. Tiếc ghê, lại tự làm nhục mình. Khốn nạn, Tô Trạch, anh nhớ lấy cho tôi. Nghe cho rõ đây, tôi là cục trưởng cục đất đai thành phố Tứ Thủy đấy. Các người mau để tôi vào đi. Anh buông tay ra, người đâu, có người tới gây chuyện. Ném anh ta ra ngoài, có chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại nằm trong danh sách đen? Đừng nói là Tô Trạch giở trò nhé. Tại sao mấy người Diêu Huân lại nằm trong danh sách đen? Sao tôi biết được, hội nghị lần này có rất nhiều người trong giới y học, em cũng có thể đi mở rộng quan hệ, xem có thể chuyển tới một viện khác không. Chào mọi người, tôi là, không cần nói nữa, là Vân Thiên Y của viện 2 đúng không? Tôi nhớ ra cô rồi, tôi là Hách Sát, viện trưởng bệnh viện Ái Khang. Có muốn tới làm việc tại bệnh viện của chúng tôi không? Tôi thật sự có thể sao? Đương nhiên là được rồi. Nhưng trước đó, chúng ta phải hiểu rõ nhau hơn mới được. Viện trưởng Hách, hình như ông hiểu lầm rồi, có gì hiểu lầm chứ? Lẽ nào cô không muốn vào làm ở bệnh viện Ái Khang sao? Sao, có muốn làm tại đó không? Mặt Tô Trạch sầm lại, dám trêu chọc vợ ngay trước mặt anh, muốn chết hả? Cậu là ai? Biết tôi là ai không? Cho dù ông là ai, dám bắt nạt vợ tôi thì đều phải chết hết. Thằng con rể nhà họ Vân này lại dám đánh tôi, có chuyện gì vậy? Các cậu tới đúng lúc lắm, ở đây có người gây sự. Cậu ta đánh viện trưởng Hách của chúng tôi, mau bắt cậu ta lại đi. Anh này có thể đi với chúng tôi một chuyến không? Tô Trạch lạnh nhạt nhìn bọn họ, trước khi các cậu hành động, tốt nhất nên hỏi ý của cậu trên trước đã. Alo, đội trưởng, anh có chuyện gì sao? Đừng xen vào chuyện bên đó. Vâng, tôi hiểu rồi, sao các cậu còn không bắt cậu ta lại? Viện trưởng Hách, không phải chỉ là trẹo tay thôi sao? Vậy mau quay về bệnh viện của mình trị thương đi, ở đây không có chuyện gì, tới chỗ khác tuần tra thôi. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Thế sao, tôi đợi. Hừ, tôi sẽ gọi cho anh Thủy xử lý cậu ta. Alo, ai đấy? Là tôi, viện trưởng Hách Sắt. Thì ra là viện trưởng Hách, ông có chuyện gì sao? Bên chỗ tôi có mấy thằng đánh tôi, anh ra tay dạy dỗ giúp tôi với. Thì ra là chuyện này, nói ra tên thằng đó đi. Thằng đó tên Tô Trạch, khốn nạn, muốn chết cũng đừng để tôi phải chết theo. Ông là Hách Sắt đúng không? Lại dám đắc tội với Long Soái, xem ra các người không muốn sống nữa rồi, đưa họ đi. Đội trưởng, nên xử lý mấy người này thế nào? Sỉ nhục, khiêu khích Long Soái, đưa họ tới tòa án quân sự đi. Tiếp theo đây mời Long Soái đi vào, Tô Trạch gì đó là chiến thần đấy. Lấy danh nghĩa chiến thần để phát biểu, đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của việc bảo vệ Hoa Hạ. Đầu tiên tôi muốn nói chút, tôi chỉ là cấp dưới của Long Soái, lần này đại diện Long Soái tới tham gia. Tôi tới đây chỉ để mang theo một câu nói của Long Soái, ngày nào Dung Thành còn có Long Soái, mọi người sẽ được bình an. Xin hãy dừng bước, khó lắm Long Soái mới tới Dung Thành bảo vệ sự bình yên cho chúng tôi phải bày tỏ chút lòng thành, đây là nhân sâm trăm năm tuổi, là quà cho chiến thần bồi bổ sức khỏe. Đây là bức họa thời Tống, đây là tượng Phật bằng vàng để cho chiến thần giải trí. Còn có người tặng quà nữa sao? Toi rồi, chúng ta không mang quà theo, giờ làm sao đây? Yên tâm, anh đã chuẩn bị hết rồi, thật đó. Anh mang theo gì? Đương nhiên là đồ tốt rồi, là cái này. Nói đùa gì vậy, một bình rượu Dung Thành 10 tệ sao có thể tặng cho chiến thần được? Tin anh đi, chiến thần chắc chắn sẽ thích. Tô Trạch đáng ghét, lần này mất mặt chết rồi. Cô gái này, xin đợi chút, cô không muốn tặng quà thì thôi, cô lại đi tặng hai chai rượu Dung Thành, có phải không coi chiến thần ra gì rồi không? Tôi nhớ cô gái này, hình như là Vân Thiên Y nhà họ Vân đúng không? Đó không phải là người đẹp nhất Dung Thành sao, rượu này chỉ có 10 tệ một bình thôi. Sao cô ta có thể tặng được nhỉ? Tặng thứ này cho chiến thần chỉ khiến chiến thần ghét hơn thôi, để tôi vứt đi cho. Ai ngờ khi bình rượu bị ném lên không trung lại bị Tô Trạch bắt được. Anh có lấy lại cũng vô dụng, chiến thần sẽ không cần mấy đồ kiểu này đâu. Làm sao đây, hình như chúng ta gặp rắc rối rồi. Yên tâm đi, chiến thần thích rượu của Dung Thành. Các người đúng là làm người ta mất mặt, là các người. Tôi là Diêu Huân, xin nói đôi lời, đồ mà Vân Thiên Y này tặng không liên quan gì tới nhà họ Vân chúng tôi. Tô Trạch đợi đi, sắp có kịch hay xem rồi. Đây là phỉ thúy cực phẩm tặng cho chiến thần, tôi còn có một chuyện muốn nói cho anh biết. Giấy mời đi vào đây của nhà họ Vân nằm ở chỗ tôi, hai người bọn họ chắc chắn đã dùng giấy mời giả vào đây. Đúng là vô liêm sỉ, thì ra là dùng giấy mời giả vào đây. Bảo vệ, mau đuổi họ ra ngoài, giờ chúng ta phải làm sao? Không sao, có anh đây rồi. Phá quân, kêu họ dừng lại, người đó chính là chiến thần, xin hai người rời đi cho. Đợi đã, hiểu lầm rồi, là đuổi hai người họ đi. Cái gì? Chúng tôi đều có tư cách tham gia hội nghị mà. Tóm lại các người không được tham gia hội nghị, thế thôi. Đợi đã, tôi là phó thị trưởng của thành phố Tứ Thủy, Diêu Huân và Vân Thiên Lãng đều là người tôi dẫn đi cùng, đây là giấy mời của tôi, chắc là có tư cách tham gia rồi chứ. Hôm nay ai tới cũng vô dụng thôi, đưa họ đi. Đủ rồi đấy, các người coi chiến thần là ai? Một người chỉ biết hám của, đúng là hỗn xược. Quà anh tặng chỉ sỉ nhục danh tiếng của chiến thần thôi, mau cầm đồ về đi. cô gái này, xin đợi chút, rượu Dung Thành này, tôi sẽ nhận thay chiến thần. Dù sao rượu này cũng là rượu chiến thần thích nhất. Thưa anh, có phải anh hiểu lầm gì rồi không? Anh đang nghi ngờ tôi sao? Tôi nào dám. Ở biên giới, thiếu thốn đủ điều, thứ có thể khiến chúng tôi kiên trì hơn chỉ có thứ rượu rẻ tiền nhất này. Mà mấy người các người lại chỉ biết dùng mấy thứ đắt tiền sỉ nhục chiến thần, đúng là ngu ngốc cực điểm. Không biết không có tội, nhưng tôi mong đây sẽ là lần cuối, nếu có cơ hội, tôi có thể đưa cô đi gặp chiến thần. Vậy thật sự cảm ơn anh nhé. Phá Quân, cậu đi theo tôi mãi làm gì, đại ca đi đâu tôi đi đó. Sao mãi mới quay lại thế, nhà vệ sinh ở đây hơi xa. Người bên cạnh anh lúc nãy có phải cấp dưới của chiến thần không? Em nhìn nhầm rồi, lúc này trong nhà họ Trương, tình yêu, đây là ngày thứ tư rồi. Ngày thứ tư thì sao, anh quên lời Tô Trạch nói hôm đó rồi sao? Dám đánh gãy chân anh, mối thù này cả đời anh cũng sẽ không quên. Nhưng không phải ngày mai chúng ta sẽ tới mộ của Giang Tuân sao? Liệu anh ta có tới tìm chúng ta không? Hừ, anh ta không tới anh cũng phải đi tìm anh ta. Không phải anh ta sẽ tới quỳ trước mộ sao? Vậy anh sẽ khiến nơi đó không còn một nấm mồ. Như vậy có ổn không? Thiên Y, anh có chút chuyện phải ra ngoài. Một người như anh ấy thì có chuyện gì chứ? Đại ca, lên xe thôi, hôm nay chúng ta đi đâu? Giang Châu, tôi biết rồi, đại ca, chúng ta tới rồi. Lúc này Tô Trạch đi tới trước phần mộ, không nhịn được rơi nước mắt. Người anh em, tôi tới thăm cậu đây, Phá Quân đưa đồ cho tôi đi. Xin lỗi, nếu như tôi có thể quay về sớm, chắc chắn cậu đã không sao rồi. Đều tại tôi về quá muộn, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ báo thù cho cậu. Đại ca, có người tới, cậu là Tô Trạch, cậu cũng tới đưa tiễn Giang Tuân chặng đường cuối sao? Đúng vậy, hôm đó ở chỗ Giang Tuân, mấy người Trương Khải không làm gì cậu chứ. Bác cứ yên tâm, họ chỉ là một đám tôm tép thôi. Tô Trạch, cậu trưởng thành thật rồi, tôi rất yên tâm về cậu. Cháu nhất định sẽ báo thù cho Giang Tuân. Phá Quân nhìn đồng hồ, nói, đại ca, qua thời gian hẹn rồi. Không phải vội, mối thù hôm đó anh ta sẽ không dễ dàng quên đi đâu. Lát nữa kiểu gì cũng tới gây sự với tôi thôi. Một giọng nói truyền tới, nói hay lắm, người tới là Trương Khải và Lâm Diểu Diểu. Lần này họ mang theo nhiều người như thế, Tô Trạch, cậu mau chạy đi, bác cứ yên tâm, không sao hết. Hừ, Tô Trạch, chúng ta lại gặp nhau rồi, mối thù hôm đó tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Con dao đó tôi chỉ đang cho nó trả về chủ cũ thôi. Anh đừng tưởng biết mấy chiêu mà có thể tung hoành ở Giang Châu. Trương Khải lấy điện thoại ra gọi người tới, một lát sau, một chiếc xe múc đi tới. Chủ tịch Trương, tiếp theo phải làm sao? Đợi lệnh của tôi là được. Ha ha, Tô Trạch, anh không ngờ chứ gì. Ba ngày trước tôi đã mua lại nghĩa trang này rồi, cũng tức là tôi có quyền khai phá nơi này. Tôi phải để cậu trơ mắt ra nhìn phần mộ của anh em tốt bị san phẳng. Nói thật cho anh biết rồi đấy, người muốn giết anh không chỉ có mình tôi. Vân Nhược Khôn, không ngờ tôi sẽ hợp tác với Vân Nhược Khôn đúng không? Tô Trạch, trong buổi tiệc hôm đó cậu khiến cả nhà tôi mất mặt. Chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được. Tóm lại chân của Trương Khải và mối nhục Diêu Huân phải chịu hôm ở hội nghị, tôi phải khiến cậu đền gấp đôi. Nói làm nhảm với loại phế vật này làm gì, chúng ta tiến hành theo kế hoạch thôi. Mảnh đất có phong thủy tốt này mà xây biệt thự chắc cũng khá ổn. Suy nghĩ của Tổng Giám đốc Vân đúng là hợp với ý của tôi. Không nghe hiểu tiếng người sao, còn không khai công đi. Chủ tịch Trương, nơi này còn có một phần mộ, xử lý sao đây? Còn phải hỏi sao, san phẳng cho tôi. Lúc này bố của Giang Tuân chặn lại phía trước, dừng tay lại. Muốn san phẳng mộ của Giang Tuân thì phải đi qua xác ông già này đã. Ô, tưởng tôi không dám sao, ông già chết tiệt, san phẳng cho tôi, có chuyện gì tôi bảo kê. Một lát sau, xe múc bắt đầu khởi động, Tô Trạch chậm rãi lên tiếng, Phá Quân, tôi hiểu rồi. Sau đó Phá Quân dịch chuyển, tay cầm dao ngắn đâm về phía bánh xe múc, tất cả xe múc đều hỏng lốp. Trương Khải hét lên, Tô Trạch, các anh lại dám ngăn cản tôi thi công, có tin tôi báo cảnh sát tống anh vào đồn không? Hôm nay bất luận là ai đi nữa, dám động vào mảnh đất này thì tôi sẽ cho cả nhà người đó chết cùng. Tình yêu, anh quên kế hoạch của chúng ta rồi sao? Nói vậy thì chỉ có thể dùng nắm đấm nói chuyện với anh rồi, tôi đã lường trước được chuyện này. Nên đã nghĩ ra cách ứng phó rồi, vẻ mặt Tô Trạch bình tĩnh, không hề quan tâm đối phương có bao nhiêu người. Nhóc con, không phải anh giỏi lắm sao, anh giỏi thì hạ gục hết bọn họ đi. Vẫn là cậu Trương giỏi, lường trước được mọi điều. Đại ca, cứ giao đám này cho tôi, lấy các cậu luyện tay chút nhỉ. Một đám phế vật, đối phương chỉ có một người, các cậu sợ cái quái gì, lên cho tôi. Đi chết đi, ầm, gậy sắt bị Phá Quân giữ lại, sau đó gậy sắt liền bị bóp méo. Mẹ nó, một đám tôm tép vẫn chưa xứng làm đối thủ của tôi đâu, còn ai nữa? Đây có còn là con người nữa không? Một đấm đánh bại một đám người, lên, lên hết cho tôi. Phá Quân một tay giữ người này, một tay chặn tên kia, xoẹt một cái, khiến họ đập đầu vào nhau. Lúc này Trương Khải nhìn thấy tất cả, trong lòng bắt đầu sợ hãi, đúng là quái vật. Đột nhiên có một người tới sau lưng Phá Quân, thành công rồi, ai ngờ dao lại bị gãy ra. Loại sắt thép vớ vẩn này không làm hại tôi được đâu. Phá Quân, đừng lãng phí thời gian nữa. Vâng thưa đại ca. Phá Quân xông lên, chém giết đám người, các người còn cách gì nữa thì mau dùng hết đi. Khốn nạn, đừng tưởng có cao thủ là giỏi lắm, điều xã hội này coi trọng chung quy vẫn là quyền lực và tiền tài, anh không đấu với tôi được đâu. Alo, chủ tịch Trương, tìm tôi có chuyện gì sao? chủ nhiệm Vương, ông mau tới Giang Châu một chuyến đi, có mấy tên côn đồ gây sự, ngăn cản chúng tôi thi công, còn đánh người của tôi bị thương nữa. Cậu cứ ở đó đợi, tôi tới ngay. Tôi thấy anh đi lính 2 năm tới ngu rồi, vũ lực không thể giải quyết được tất cả. Phế vật thì vẫn là phế vật, chừng không chọi được đá đâu. Tô Trạch, hay là bỏ đi, chuyển mộ của Giang Tuân đi. Giờ muốn đi cũng muộn rồi, ha ha, đợi đi, xem lát nữa tôi thổi bay đống cho cốt đó thế nào. Phá Quân nổi giận, muốn chết hả? Khi nắm đấm chuẩn bị đánh lên mặt Trương Khải, một người tới ngăn lại. Dừng tay cho tôi, là ai ngăn cản thi công? Chủ nhiệm Vương, ông tới rồi, đám xã hội đen này không chỉ ngăn cản thi công mà còn đánh người thi công của tôi bị thương, ông phải làm chủ cho tôi, xử lý bọn chúng. Cậu chỉ biết làm hại người khác, tổn hại tiền của, lại còn cản trở thi công, nhiều tội như vậy có biết phải ngồi tù bao nhiêu năm không? Thứ phế vật, cút ra cho tôi. Chủ tịch Trương, các cậu có thể thi công rồi. Nào, để máy xúc qua đó san phẳng phần mộ đó đi. Nếu các cậu đã không biết thức thời như vậy thì phải bồi thường toàn bộ tổn thất, sau đó quỳ xin lỗi cậu Trương. Phá Quân nổi điên lên, to gan lắm, ông kêu ai quỳ xuống. Tôi nói với cậu rồi đó, đất ở Giang Châu này đều do tôi quản, hôm nay chúng tôi sẽ phá phần mộ này. Tô Trạch nói thế sao, một chủ nhiệm nhỏ bé lại dám ngông cuồng như vậy. Cậu nói gì, đợi lát nữa ông sẽ hiểu thôi. Trương Khải lớn tiếng quát mắng, không phải tôi đã nói phong tỏa khu đất này lại rồi sao? Sao vẫn còn có xe đi tới đây? Vương Tài, ông to gan lắm, đất của Giang Châu do ông quản hết rồi hả? Vậy tôi có phải nghe lệnh của ông không? Cục trưởng lại, có phải ông cũng muốn lấy luôn vị trí này của tôi rồi không? Lúc này Vương Tài kinh ngạc không thôi, mềm nhũn chân quỳ dưới đất, sau đó ông ta ôm chân cục trưởng lại, hiểu lầm thôi, là hiểu lầm thôi. Cục trưởng cục đất đai thành phố Giang Châu, lại Sương Nguyệt, ông ấy đạp tên kia ra, ông coi tôi vừa điếc vừa mù rồi sao? Trương Khải kinh ngạc, sao Tô Trạch lại quen với cục trưởng thành phố Giang Châu? Lại Sương Nguyệt tới đây, chào hỏi chút, suýt thì gọi nhầm, Long. Sau khi bị Tô Trạch trừng mắt cảnh cáo, ông ấy vội sửa lại, ấy, để cậu chê cười rồi. Không ngờ cục trưởng cục đất đai còn có dáng vẻ sợ hãi này. Thưa cậu, mấy thứ này giải quyết sao? Cứ theo quyết định của mấy người là được. Đưa ông ta đi, cho tôi một cơ hội nữa đi. Ồ, còn có cậu nữa, Trương Khải, cho tôi giải thích chút đi. Là chủ nhiệm Vương nói mảnh đất này có thể khai phá nên tôi mới mua lại, sau đó mới cho người và máy móc tới. Cút cho tôi, cậu Tô, vậy tôi đi trước nhé. Lần này coi như anh may mắn, chúng ta đi. Đứng lại, tôi nói anh có thể đi sao, anh muốn thế nào? Còn muốn giết tôi, quỳ xuống, dập đầu tạ tội với anh em của tôi. Anh nằm mơ hả, tuyệt đối không thể. Phá Quân, biết phải làm gì chưa? Tôi hiểu rồi. Sau đó Trương Khải bị nhấc bổng lên, anh ta bị ném xuống đất, tới trước bia mộ. Khốn nạn, các người lại dám đánh tôi, bớt nhiều lời đi, dập đầu cho tôi. Anh lại dám làm thế với Trương Khải, anh không sợ bố Trương Khải sẽ báo thù sao? Cô ồn quá, cũng quỳ xuống dập đầu nốt đi. Tô Trạch đột nhiên hét lên, bây giờ các người chỉ có hai lựa chọn, quỳ xuống tạ tội hoặc là chết. Một nhóm cu li do dự chốc lát, tất cả đều quỳ xuống hết. Lúc này Vân Nhược Khôn không biết nên làm gì, Tô Trạch đi tới nói, anh cũng quỳ xuống. Anh nói gì? Tôi là bác cả trên danh nghĩa đấy. Phá Quân cũng lười không muốn nói, đi tới định ra tay, tôi quỳ là được rồi chứ gì. Long Soái, thời gian tới rồi, đột nhiên trên biển vang lên tiếng tàu, xung quanh tàu treo hoa trắng, tiền giấy rơi xuống. Trên trời máy bay chiến đấu bay qua, giải một lượng lớn tiền giấy và vòng hoa xuống dưới. Xe ô tô xung quanh cũng dừng lại, một phút mặc niệm, Giang Tuân, đi đường bình an. Lúc này Trương Khá ngây người, tên phế vật này rốt cuộc là ai? Tô Trạch, anh rốt cuộc là ai? Tôi là người có thể khiến anh tuyệt vọng, bây giờ các người nhất định phải dập đầu 500 cái và quỳ 8 tiếng, ai không làm theo chặt đầu người đó. Chúng ta phải làm sao? Đột nhiên có người tới, Trương Khải lập tức vui mừng. Là ai bắt nạt cháu trai tôi? Trương Khải sướng điên lên, chú Châu, mau tới cứu cháu. To gan, ai dám để nó quỳ xuống? Chú Châu, chính là tên khốn nạn này. Chú mau dạy dỗ anh ta, báo thù cho cháu đi. Nhóc con nghe thấy chưa, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, tự chặt đứt một cánh tay sau đó quỳ xuống xin lỗi cháu trai tôi, có lẽ cậu vẫn còn có thể sống. Chú Châu chính là quản lý của võ quán Châu Thị, mấy món võ mèo của các anh không là gì so với ông ấy đâu. Một người tập võ thôi mà cũng dám to gan thế. Được lắm, bao nhiêu năm rồi, hôm nay mới có người dám ra oai với Châu Thành Long ta. Tôi giao oai với ông thì sao? Ừ, vậy thì cậu chuẩn bị chết đi. Khi hai người chuẩn bị giao đấu, có một chiếc máy bay xuất hiện trên đầu. Bộ trưởng Lâm, sao ông lại tới đây? Cậu không ở nhà chăm sóc ông nội mình mà chạy tới đây làm gì? Ồ, tôi tới giải quyết một số chuyện. Chuyện gì? Người này bắt nạt cháu trai tôi, kêu nó quỳ xuống. Đương nhiên tôi phải lấy lại mặt mũi cho nó rồi. Lúc này Trương Khải càng ngang ngược, cười to hơn ha ha ha. Tô Trạch anh nhìn thấy chưa? Tôi là người anh không thể động vào được đâu. Cháu trai nhìn nhé, để chú dạy dỗ tên này cho cháu. Chuẩn bị tiếp nhận cơn giận của tôi chưa? Lúc này Bộ trưởng Lâm sầm mặt nói cậu nói muốn giết chết ai? Chính là Tô Trạch này. Mặt Bộ trưởng Lâm liền đen lại, bốp, sau đó là một cái tát. Bộ trưởng Lâm, sao ông lại đánh tôi? Bộ trưởng Lâm quát lên, bởi vì cậu ngứa đòn chứ sao? Khốn nạn, biết sao tôi ở đây không? Vừa nãy mấy chiếc máy bay và phi thuyền kia đều do đoàn trưởng Ngưu lái tới. Trương Khải sững sờ, tên này rốt cuộc là ai mà có quan hệ mạnh như vậy? Màn cúng bái vừa rồi anh hài lòng chưa ạ? Ừ, vất vả cho ông rồi, đây đều là việc tôi nên làm. Còn ngây ra đó làm gì, mau xin lỗi anh tôi đi. Xin lỗi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Nể mặt Bộ trưởng Lâm, tha cho ông đấy, biến đi. Chú Châu, vậy còn cháu thì sao? Tối nay đoàn trưởng Ngưu muốn mở tiệc chào đón anh, cảm ơn Ngưu đoàn cho tôi nhé. Ngưu đoàn đoán không sai, anh ấy nói chắc chắn anh sẽ không đi. Năm đó tôi chỉ vô tình giúp ông ấy một chuyện mà thôi, sự giúp đỡ hôm nay cũng coi như có qua có lại rồi. Cũng dùng gần hết cách rồi nhỉ, giờ không ai có thể giúp anh được rồi, có thể bắt đầu dập đầu tạ tội rồi đấy. Anh đừng được đà lấn tới, Tô Trạch cũng không phí lời với anh ta, nhấc cổ áo anh ta lên, ném anh ta tới trước bia mộ. Trong vòng 8 tiếng phải dập 500 cái, nếu không làm được các người không cần sống nữa. Trương Khải và Lâm Miểu Miểu biết cửa này khó thoát rồi. Sau đó họ liên tục dập đầu, tôi đã dập xong 500 cái rồi, như vậy được chưa? Được rồi. Chúng ta đi, tình yêu, chúng ta thật sự rời đi như vậy sao? Yên tâm đi, tên phế vật này chẳng qua là từng giúp được nhân vật lớn thôi, bây giờ xong chuyện rồi, không cần sợ anh ta nữa. Tới lúc đó giải quyết anh ta cũng là điều dễ dàng thôi. Lúc này Tô Trạch lại nói, đợi đã, sau đó liền lên tiếng trách mắng, cậu ấy từng yêu cô nhất nhưng cô lại phản bội cậu ấy, còn coi cậu ấy là kẻ ngốc, thậm chí còn độc ác hạ độc cậu ấy. Cô thấy có lỗi với Giang Tuân không? Lâm Miểu Miểu thấy tình hình không ổn, lập tức dập đầu, xin lỗi Giang Tuân, đều là lỗi của tôi, nể tình Giang Tuân, anh tha cho tôi đi. Long Soái có thể không thể chấp nhận chuyện này, nói tha cho cô. Ban đầu tại sao cô còn không tha cho cậu ấy? Bây giờ có thể đi theo Giang Tuân, xin cậu ấy tha thứ rồi. Lâm Miểu Miểu kinh ngạc, anh, giết người phải ngồi tù đấy. Sau đó cô ta ôm chặt lấy Trương Khải, em làm tất cả đều vì anh, mau cứu em đi. Trương Khải đạp cô ta một cái, muốn chết đừng lôi tôi theo, không liên quan gì tới tôi hết. Long Soái đi tới nói, được rồi đừng nói nữa lên đường đi, xuống địa ngục tạ tội với cậu ấy. Hôm nay giết người phụ nữ độc ác này, coi như an ủi tâm hồn cậu, hy vọng cậu có thể an nghỉ. Trương Khải lập tức xin tha, tất cả đều do Lâm Miểu Miểu mê hoặc tôi làm, xin anh tha cho tôi đi. Yên tâm, tạm thời anh vẫn chưa chết được, cảm ơn đại ân của cậu Tô, cảm ơn cậu Tô. Tôi đâu nói sẽ tha cho anh, tôi phải cướp đi mọi thứ của anh từng chút một, sau đó lấy mạng chó của anh. Hôm nay anh có thể cút đi trước. Long Soái, hôm nay chúng ta đi đâu? Quay về Dung Thành trước đi. Tô Trạch đi tới cửa một quán bar, nhìn hồi lâu liền nói Phá Quân mua quán bar này lại. Phá Quân nghi hoặc hỏi, đại ca, quán bar này có gì đặc biệt sao? Không có, lý do Tô Trạch mua lại quán bar rất đơn giản, là vì anh muốn gần bệnh viện của Vân Thiên Y hơn. Tô Trạch chuẩn bị uống cốc tai, ai ngờ lại dây họa vào thân. Một cô gái xinh đẹp đi tới bắt chuyện, kết quả bị người theo đuổi cô ta nhìn thấy, khốn nạn, tên này cũng muốn theo đuổi Triệu Nhã Hân sao? Chắc cô không để ý việc tôi ngồi đây chứ? Định kiếm chuyện hả? Thứ rượu vang rách nát này tôi mời, quả nhiên là thứ não tàn. Nhã Hân đừng phí thời gian với loại người này nữa, tới phòng riêng của tôi đi, cút ra đừng làm phiền tôi. Khốn nạn, chắc chắn là tên này, đều tại hắn ta. Tô Trạch còn chưa rõ mình bị dây họa vào thân, này, tên kia, khuyên cậu thức thời chút, đừng có tiếp cận Nhã Hân, cậu không xứng đâu. Tô Trạch chậm rãi nói, tôi không hiểu ông đang nói gì. Hừ, đừng có giả vờ nữa, cậu lại dám trêu ghẹo người phụ nữ của tôi, có phải chán sống rồi không? Muốn cướp phụ nữ với tôi, ít nhất cũng phải có chút bản lĩnh, tên nghèo nàn nhà cậu mà cũng muốn xen vào. Ồ, tôi sợ ông không chấp nhận nổi bản lĩnh của tôi thôi. Ha ha ha, cậu cũng không nghe ngóng xem ở đây có ai không gọi tôi một tiếng anh Uông. Anh Uông gì đó tôi chưa từng nghe quá, phục vụ, tính tiền. Người giao oai vừa nãy nhìn thấy Tô Trạch rút ra tấm thẻ vàng VIP thì không nói được gì nữa. Nghe nói người có tấm thẻ này phải có tài sản trên 100 triệu tệ, hơn nữa số lượng phát hành thẻ trên cả nước cũng chỉ có 10.000 cái. Tiện thanh toán luôn cho cô gái này nhé, Tô Trạch ghê tởm tên anh Uông này. Em gái này không bình tĩnh được nữa, người đàn ông khẩu thị tâm phi này quả nhiên là người mình cần. Sau đó cô ta định rời đi cùng Tô Trạch, khốn nạn, có tiền thì hay lắm sao? Ha, có tiền là có tất cả đấy. Nhóc con, dám cướp người phụ nữ với tôi thì phải trả cái giá rất đắt đấy. Bây giờ quỳ xuống xin lỗi, tôi có thể tha cho cậu. Ồ, vậy tôi từ chối. Lúc này ông ta định đấm vào anh, kết quả bị anh nhẹ nhàng nắm lấy bẻ một cái, người kia lập tức thua tại trận, Long Soái vả một cái, biến đi. Lúc này anh Uông nhìn người đàn ông tát mình một cái mà càng nghĩ càng tức, ông ta nổi điên cầm bình rượu ném qua đó, đi chết đi. Long Soái không chỉ có tài độc mồm độc miệng, lúc này anh nghiêng đầu bắt lấy bình rượu. Có qua có lại nhé, đối phương kính rượu Long Soái cũng phải mời lại, quả nhiên tử lượng của đối phương quá kém, một bình cũng không chịu nổi. Em gái ôm lấy anh, đã đẹp trai còn nhiều tiền ai mà không yêu chứ, anh là người em thích đấy. Long Soái cạn lời, đã nói mình có vợ rồi mà em gái lại còn to gan hơn, nói mình đợi được. Nào có góc tường nào không đào được, chỉ có chưa đào được sâu thôi. Lúc này anh Uông vẫn còn ở bên đó, mẹ nó anh lại dám đánh tôi, có gan thì đừng chạy. Long Soái cũng đang rảnh, nói vậy thì mau gọi người tới đi. Anh Võ, vừa nãy em bị người ta bắt nạt, anh phải ra mặt giúp em. Một tên béo đầu chọc nói có chuyện gì, anh Võ anh nhìn này, có người không nể mặt anh mà đánh em, ồ, ai ai dám có cái gan đó. Bây giờ anh ta vẫn đang ở quán bar, nói em đưa người tới đi. Chết tiệt, còn có chuyện này, dám đánh người trên địa bàn của tôi phải để cậu ta biết sao hoa lại có màu đỏ. Hơn nữa tên đó còn sỉ nhục em, anh nhất định phải giúp em. Tên béo phẫn nộ, dẫn theo một đám người, tay còn xách một người, chuẩn bị đi dạy dỗ Long Soái. Long Soái đợi tới chán đời, ấy, tới rồi hả? Anh Võ chính là người đó, chúng ta mau đi thôi, họ tới thật rồi, không phải vội. Sau đó lại là một cảnh quen thuộc, có một bình rượu bị ném tới chỗ Long Soái. Anh được đấy, quả nhiên không chạy đi, lúc này phía sau Long Soái chợt hiện lên hình rồng, đi rồi thì sao dạy dỗ anh được. Anh Võ anh thấy tên kia vẫn chưa biết sợ kìa. Giờ tôi phải làm việc, tránh ra hết đi, tránh ra, anh Võ phải làm việc. Ai dây vào anh Võ thế, hình như là dây vào Uông Long Tâm, tên đó đã gọi anh Võ tới. Là anh ta, chắc là thảm rồi, nói đi nhóc con, chuyện này cậu muốn giải quyết sao? Lúc này Uông Long Tâm đi tới, anh chỉ cần xử lý mạnh tay tên này cho em sẽ cho anh con số này. Anh Võ hào hứng, cậu Uông khách sáo rồi, sau đó tàn độc nhìn chằm chằm, đi tới chỗ Long Soái, bây giờ tới lượt cậu phải trả giá rồi. Long Soái nhàm chán, lấy điện thoại ra, thấy là 7 rưỡi, anh liền quay đầu rời đi. Mẹ nó, cậu lại không coi tôi ra gì, Long Soái chậm rãi nói, tôi đã hứa với vợ sẽ mua trà sữa cho cô ấy rồi. Mẹ nó, chú cũng phải biết sợ thím thôi, chặt hai chân nó cho tôi. Sau đó một nhóm người áo đen xông tới, Long Soái nhẹ nhàng né tránh, còn tiện tay đáp trả, các người chỉ có bản lĩnh này thôi sao? Một đám phế vật tốn cơm, xem ra chỉ có thể để tôi đích thân ra tay rồi. Khi anh Võ chuẩn bị ra tay, một giọng nói truyền tới, dừng tay lại cho tôi. Anh Võ kinh ngạc, là ông chủ sao? Lúc này anh Võ vừa nãy còn hống hách thấy ông chủ của mình tới cũng trở nên nhút nhát. Ông chủ, sao ông lại tới đây? Lẽ nào tôi không thể tới quán bar của mình sao? Lúc này ông chủ hỏi xảy ra chuyện gì vậy? Sao quán bar lại tắt nhạc? Anh Võ lập tức đáp, có một tên gây sự, tôi sẽ xử lý ngay, sẽ không ảnh hưởng tới việc kinh doanh của quán đâu. Sau đó ông ta kêu người tới xử Long Soái. Khi hai người chuẩn bị xông lên, ông chủ hét lên, mau dừng tay, mấy tên khốn nạn này, mọi người đều ngây ngốc, chuyện gì vậy? Các cậu biết người mình định đánh là ai không? Người đó chính là ông chủ của các cậu. Anh Võ nghe xong, mồ hôi tuôn ra như mưa, anh ta lại suýt thì đánh ông chủ của mình. Tôi đã bán quán bar cho cậu Tô rồi, thế nên ông chủ hiện giờ của quán bar chính là cậu Tô. Anh Võ mặt đen xì, anh ta chết chắc rồi. Cậu Tô, đây là danh sách các em gái trong quán. Long Soái nói ông biết tôi à, là Phó Quân đã giới thiệu cậu cho tôi biết. Phó Quân làm việc cũng được đấy. Bỗng nhiên anh Võ quỳ xuống đất. Cậu Tô, anh ta sao vậy? Không sao, vừa nãy anh ta chỉ định chặt gãy hai chân tôi thôi. Mẹ nó, cậu chán sống à? Bốp, một cái tát bay tới. Ông chủ, ông nghe tôi giải thích đã. Giải thích con khỉ, có chuyện gì đương nhiên là lỗi của cậu, không có chuyện gì thì lỗi càng thêm lỗi. Cậu Tô muốn ra tay với cậu không cần phải ra khỏi cánh cửa này nữa rồi. Nghe rõ chưa, ngày mai không cần tới nữa, còn không mau biến đi. Ông quản lý cho tôi quán bar này mấy hôm, qua một khoảng thời gian nữa tôi sẽ tìm người tới thay. Vâng, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi mua trà sữa cho vợ nhé. Cậu Tô đi cẩn thận. Khi Long Soái xếp hàng mua trà sữa, em gái trong quán bar vừa nãy lại gặp được anh. Khi Long Soái nhấn mạnh một chuyện, cuối cùng em gái đã tin Long Soái kết hôn rồi. Hai, được rồi, nhưng tôi vẫn có một thỉnh cầu cuối cùng. Em gái này lại lao lên, ôm Long Soái một cái. Chẳng may, cảnh này lại bị mẹ vợ mình nhìn thấy. Tô Trạch, cậu được lắm, lại dám phản bội Thiên Y. Long Soái giải thích chỉ là bạn bè thôi. Không ngờ loại ở rể vô dụng như cậu lại dám làm loạn ở bên ngoài. Nhã Hân cũng giải thích giúp, mặc dù cô ta thích Long Soái, nhưng Long Soái chỉ yêu một mình vợ anh ấy thôi. Con hồ ly tinh vô sỉ này lại dám quyến rũ người đã có vợ. Long Soái nói, cô đi trước đi, này này này, còn chưa nói xong đâu, đừng có chạy. Lúc này quần chúng hóng chuyện vây xung quanh, liên tục bàn tán. Chuyện gì vậy, mẹ vợ đi bắt tiểu tam, đúng là máu chó. Long Soái kéo mẹ vợ rời khỏi chỗ này, đừng ở đây gây sự vô lý nữa. Cậu buông tôi ra, cậu tưởng con hồ ly tinh đó đi rồi là không có chuyện gì nữa sao? Vừa nãy tôi đã ghi âm lại rồi, lần này tôi nhất định phải để cậu và Thiên Y ly hôn. Long Soái lại nói, con bảo rồi, đây là hiểu lầm, đừng khiêu khích giới hạn của con. Hừ, phế vật như cậu thì có giới hạn gì chứ, mau ly hôn với Thiên Y, đi tìm con tiểu tam kia đi. Lát sau, Long Soái tát một cái lên mặt mẹ vợ, Long Soái coi như không quen biết người này, Tô Trạch, cậu lại dám đánh tôi. Long Soái nói, cái tát này là để mẹ nhớ cho rõ, từ giờ trở đi, con là chủ trong cái nhà này. Cậu nói gì, tên phế vật này lại dám nói vậy? Tôi thấy cậu đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Nói xong mẹ vợ định kêu con gái mình ly hôn với anh, Long Soái lại chậm rãi nói, chuyện này không do mẹ quyết định. Lúc này mẹ vợ anh đã tới bệnh viện của Thiên Y, mẹ tới bệnh viện làm gì? Con xem đi, chuyện tốt chồng con làm đấy, tên phế vật đó lại dám đánh mẹ. Vân Thiên Y không thể tin nổi, sao có thể chứ? Còn không phải là do mẹ nhìn thấy nó và Tiểu Tam hẹn hò sao, mẹ định đi nói với con, kết quả cậu ta liền tát mẹ một cái, sao lại như vậy? Con mau ly hôn với nó đi, con bị cắm sừng rồi. chủ nhiệm Vân, có bệnh nhân đột nhiên phát bệnh, cô mau đi xem đi. Được, mẹ, cứu người quan trọng, chuyện khác cứ để sau hãy nói. Lẽ nào Tô Trạch thật sự thay đổi rồi sao, lại còn đánh cả mẹ, lẽ nào anh ấy đều luôn diễn kịch lừa mình sao? Hừ, phế vật, tôi đã nói hết cho Thiên Y nghe rồi, ngày mai hai đứa đi làm thủ tục ly hôn đi. Mẹ quên bài học vừa nãy của con rồi sao? Hừ, tôi không thèm so đo với cậu, dù sao ngày mai hai đứa cũng ly hôn rồi. Một tiếng sau Thiên Y đi ra, mẹ, tối muộn rồi còn kéo con tới cục dân chính làm gì? Vân Thiên Y nói liệu có phải hiểu lầm không? Con có thể là hiểu lầm gì chứ, mẹ tận mắt nhìn thấy, hơn nữa nó còn tát mẹ một cái. Long Soái đi tới, Vân Y em không sao chứ? Tô Trạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Y, chỉ là hiểu lầm thôi. Phế vật này, cậu dám nói vậy sao? Lại còn hiểu lầm, vậy sao cậu lại đánh tôi? Bởi vì bà ta ly gián tình cảm của chúng ta, rõ ràng bà ta biết em có chồng rồi, trước đó còn đưa em đi xem mắt. Nhưng cho dù thế nào anh cũng không nên đánh mẹ em chứ. Lẽ nào em không hiểu tâm trạng của một người ở rể sao? Nếu như liên tục bị mẹ vợ sỉ nhục, không dám phản kháng lại dù chỉ một lần, đàn ông như vậy em thật sự sẽ thích sao? Con gái, đừng nghe nó rảo biện nữa, ly hôn với nó đi. Cho dù muốn ly hôn cũng phải đợi ngày mai, mẹ để con và Tô Trạch nói chuyện riêng chút. Khi Vân Thiên Y và Tô Trạch chuẩn bị về nhà, tình huống nguy cấp đã xảy ra. Không xong rồi, bệnh nhân lại thổ huyết, mau gọi bác sĩ đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Bệnh nhân đột nhiên ho ra máu. Khốn nạn, sao bố tôi lại như vậy? Giải thích cho tôi đi. Tổng giám đốc Vương bình tĩnh đã, bây giờ điều trị cho ông ấy mới là việc quan trọng nhất. Nếu như không cứu được bố tôi, bệnh viện của các người đừng hòng hoạt động được nữa. Mau tới kho máu lấy túi máu, tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Thiên Y cô tới rồi, vừa nãy bệnh nhân thổ huyết, cũng may chúng tôi kịp thời cứu sống. Tôi cảm thấy tình trạng của bệnh nhân rất phức tạp, sợ rằng không đơn giản là dạ dày xuất huyết. Đây chính là tình trạng phần bụng xuất huyết và nội sọ xuất huyết, mặc dù phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân tuổi đã quá cao, huyết quản khá nhỏ. Ai ngờ sau đó bệnh nhân lại thổ huyết, ông còn nói bố tôi không sao. Ông ta bị đánh một cái, nếu như bố tôi có chuyện gì, ông là người phải chết đầu tiên. Là cô ta là người làm phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật tôi đã nói ông lão tuổi cao rồi, làm phẫu thuật dạ dày sẽ có nguy hiểm rất lớn, nhưng chủ nhiệm Vân vẫn kiên quyết bắt tôi làm. Thì ra kẻ đầu sỏ chính là cô, đồ lang băm, hôm nay tôi phải dạy dỗ cô. Long Soái ra tay ngăn lại, người phụ nữ của tôi mà ông cũng dám động vào. Khốn nạn, cậu tưởng có thể ngăn được tôi sao? Sau đó mấy người kia lại lấy súng ra, tên kia, thả ông chủ của chúng tôi ra. Tôi chưa bao giờ chấp nhận đe dọa hết, người uy hiếp tôi một là phải quỳ xuống xin lỗi, hai chính là khắc tên bia mộ. Đám người kia vẫn chưa cất súng đi, Long Soái nói, ông giết tôi thì bố ông cũng chết chắc. Nhịp tim của bố ông là 50, có lẽ có thể duy trì được khoảng 5 phút. Xin cậu hãy cứu bố tôi, vậy cất hết đống vũ khí này đi, tin tôi, nếu không ông ta chết chắc. Lúc này Tô Trạch đeo nhẫn lên, tay phát ra ánh sáng, sau đó lấy kim tiến hành trị liệu vật lý. Được rồi, không sao rồi, nhịp tim tăng lên rồi, nhịp tim lại khôi phục lại bình thường rồi. Thần kỳ quá, nhìn thấy bố mình thoát khỏi cửa chết, ông ta quỳ xuống cảm ơn. Tô Trạch xua tay, tiện tay giúp đỡ thôi, đứng lên đi. Rõ ràng là ông kiên quyết làm phẫu thuật dạ dày, lúc đó Thiên Y đã ngăn cản, ông còn dám đổ tội lên đầu cô ấy. Trong phòng phẫu thuật nhiều người như thế, nào cô nói xem lúc đó có chuyện gì. Y tá do dự một lúc rồi nói, khi đó quả thật là chủ nhiệm Vân là bác sĩ phẫu thuật chính. Lúc này Tô Trạch không muốn vợ mình bị vu oan nữa. Bỏ đi Tô Trạch, bác sĩ Vương là con trai của phó viện trưởng Vương. Tô Trạch nói, cho ông cơ hội cuối cùng để thừa nhận. Cậu bớt ngậm máu phun người đi. Ồ, đúng là vịt chết vẫn cứng đầu, đúng không? Vết thương do xuất huyết và vết thương do dao phẫu thuật làm có sự khác biệt rất lớn. Chỉ cần dùng ống soi dạ dày kiểm tra là biết ngay, đi lấy ống soi dạ dày. Bộp, bác sĩ Vương quỳ dưới đất. Tổng giám đốc Vương, đều là lỗi của tôi, ông tha cho tôi đi. Khốn nạn, ông còn có mặt mũi xin tha sao? Viện hai chúng ta sao lại xảy ra chuyện hãm hại nhau thế này? Đúng là bôi cho chát chấu lên mặt bệnh viện. Người đâu, kéo ông ta ra ngoài đánh cho tôi. Lần này tôi đã vu oan cho cô rồi, xin lỗi, đây là danh thiếp của tôi, sau này có chuyện gì cứ việc tìm tôi. Tô Trạch, anh biết châm kim từ lúc nào thế? Ha ha, lúc nhập ngũ một ông lão đã dạy cho anh. Tại sao em cứ cảm thấy anh đang lừa em nhỉ? Thôi nào, Thiên Y, cho em trà sữa này, uống lúc còn nóng đi. Hừ, đừng tưởng một cốc trà sữa là có thể mua chuộc được em, chuyện mẹ và em bị cắm sừng anh vẫn còn chưa giải thích rõ ràng đâu. À là hiểu lầm hết thôi, cho dù anh nói thế nào thì việc anh đánh mẹ em cũng là không đúng, tối nay không cho về nhà. Tô Trạch đau khổ, không ngờ Thiên Y lại bỏ mặc anh không quan tâm thật, anh chỉ có thể đi lang thang trên đường. Giờ đã 12 giờ rồi, trên đường không có mấy người, gió đêm thổi qua khiến Tô Trạch cảm thấy lạnh lẽo, thật ra anh biết rõ trong lòng Vân Thiên Y đang nghĩ gì. Chuyện mẹ vợ là chuyện nhỏ, chuyện tiểu tam mới là chuyện lớn, có thể Vân Thiên Y cố tình nói vậy, sợ là trong lòng lại đang ghen. Vân Thiên Y quay về nhà, tay vẫn cầm trà sữa, mặc dù đã nguội rồi nhưng cô vẫn không vứt nó đi, vừa về đến nhà. Thái Lan Phần đã tới đón, Tô Trạch đâu, anh ấy không về càng tốt, sau này con đừng để nó đặt chân vào nhà nữa. Mẹ, muộn như vậy rồi sao mẹ vẫn chưa nghỉ ngơi? Ngày mai Vân Thiên Y không muốn nhắc lại chuyện này nữa, giờ đầu óc cô rất rối, khi quay về còn không để ý, vượt một cái đèn đỏ. Mẹ có thể ngủ được sao? Mẹ sắp bị cậu ta chọc cho tức chết rồi, mặt mẹ giờ vẫn còn đau này. Mẹ, cho dù thế nào mẹ cũng không thể suốt ngày nói anh ấy là phế vật, chuyện này mẹ cũng có lỗi. Mẹ sai gì chứ, nó là một thằng vô dụng, cả Giang Châu có ai không biết nó là phế vật. Thái Lan phần hét to hơn, lúc này Vân Nhược Thành cũng đi ra từ phòng ngủ. Thiên Y à, chuyện này quả thật mẹ con cũng sai. Nhưng cho dù thế nào Tô Trạch cũng không nên đánh bà ấy, bố thấy con và Tô Trạch không hợp nhau đâu. Bố, con biết làm thế nào, ly hôn đi, mẹ giới thiệu cho con một người khá hơn. Con trai nhà họ Tiền ở khu Tây rất giàu có, 30 tuổi, mở mấy công ty rồi, tài sản ít nhất cũng phải mấy trăm triệu tệ. Thái Lan phần hào hứng nói, đây vẫn chỉ là điều thứ yếu thôi, quan trọng là tập đoàn nhà họ Tiền có giá trị thị trường mấy tỷ. Tới lúc đó nhà họ chắc chắn sẽ chuyển cho con, Vân Nhược Thành khá rõ khoản này. Vân Thiên Y chợt cảm thấy đau đầu, cô vốn đã phiền muộn rồi, giờ lại bắt cô đi xem mắt. Mẹ tối nay con làm mấy ca phẫu thuật liền, mệt lắm, chuyện này có gì để mai nói đi. Không được, con nhất định phải đồng ý, mẹ đã hẹn xong cho con rồi, 8 giờ tối mai. Mẹ, mẹ có thể hỏi qua ý kiến của con được không? Đừng có chuyện gì cũng tự mình quyết định, con không còn nhỏ nữa rồi. Vân Thiên Y tức giận nói, con không đồng ý với mẹ, bố mẹ con sẽ không muốn sống nữa. Thái Lan phần nước mắt cá sấu. Vân Thiên Y bất lực, thở dài nói, con đồng ý với hai người, ngày mai con đi gặp bọn họ, hai người đừng thế nữa có được không? Vân Thiên Y quay về phòng, cả buổi tối cô không ngủ được, sáng sớm hôm sau vừa tỉnh dậy, Vân Thiên đỗ xe vào gara, đi vào nhà hàng, xin chào, xin hỏi cô có đặt trước không? Lễ Tân hỏi, có, Tiền Khôn Tuyền. Cô đợi một chút, tôi đi kiểm tra. Lễ Tân xem thông tin đặt trước, sau đó nói, thưa cô, bàn anh Tiền đặt ở số 8 tầng 3, tầng 3, đó là chỗ tốt nhất. Nhưng Vân Thiên Y không để ý những điều này, cô không còn cách nào khác mới tới đây, hoàn toàn chỉ để đối phó. Cô mà không tới Thái Lan phần sẽ đòi sống chết với cô. Tới bàn số 8 tầng 3, Vân Thiên Y nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở đó, anh ta cầm rượu vang, nhẹ nhàng thưởng thức. Người đàn ông chính là Tiền Khôn Tuyền, nhìn thấy Vân Thiên Y, anh ta lập tức đứng dậy, chào anh, tôi là Vân Thiên Y, chào cô. Hai người bắt tay nhau, Tiền Khôn Tuyền nở nụ cười, chỉ nhìn một cái anh ta đã rất hài lòng với vẻ ngoài của Vân Thiên Y, gần như không có điểm gì phải chê. Cô Vân không hổ là cô gái xinh đẹp đệ nhất Dung Thành chúng ta, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền, Tiền Khôn Tuyền khen ngợi. Đều là mấy lời phóng đại thôi, để anh Tiền chê cười rồi. Cô Vân nói đùa sao, ở nơi coi trọng bề ngoài như này, cô Vân không phải nên tới uống ly rượu vang sao? Tôi không tiện uống rượu, Vân Thiên Y vẫn rất có tâm lý phòng bị, uống rượu rồi sẽ có những chuyện không thể kiểm soát. Dù sao lần đầu gặp mặt Vân Thiên Y còn chưa biết Tiền Khôn Tuyền là người thế nào, nhỡ lại giống như tên háo sắc châu địch u kia thì sao, lúc đó uống rượu vào sẽ rất nguy hiểm. Tiền Khôn Tuyền nói, uống một ít không sao đâu, tôi kêu phục vụ lấy rượu nhẹ chút. Vân Thiên Y vẫn kiên trì đáp, xin lỗi, tôi thật sự không thể uống. Nếu như Tiền Khôn Tuyền cứ ép cô uống rượu, cô sẽ rời đi luôn, không xem mắt gì nữa. Tiền Khôn Tuyền không tức giận, ra hiệu với phục vụ, mang một cốc nước nóng tới cho cô ấy. Cô Vân thích ăn gì có thể gọi thoải mái. Ừ, cho tôi một phần bít tết 7/9 đi, cho thêm một phần salad rau nữa. Tiền Khôn Tuyền nói, vậy để tôi giới thiệu nhé, tôi họ Tiền, tên Khôn Tuyền, vì lúc nhỏ bắt được một cái vòng vàng nên bố mẹ đã lấy cái tên này đặt cho tôi. Vân Thiên Y nói, anh Tiền rất ưu tú, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi anh Tiền. Nói thật thì cô rất cuốn hút, Tiền Khôn Tuyền nhìn Vân Thiên Y, tình cảm nói, xin lỗi, tôi vẫn chưa ly hôn nên không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm này, lần này tới hoàn toàn là vì mẹ tôi, hy vọng anh Tiền thứ lỗi. Sắc mặt Tiền Khôn Tuyền thay đổi, vậy để tôi mời bữa cơm này, coi như tôi đền tội đi. Hiển nhiên đây là sự từ chối trực diện nhất. Tôi nghĩ cô Vân nên suy xét chút, tôi thật sự rất thích cô, xin lỗi. Tiền Khôn Tuyền đứng dậy, ôm lấy Vân Thiên Y. Thiên Y, mặc dù đây là lần đầu cô gặp tôi nhưng thực tế rất lâu trước đó tôi đã quen cô rồi. Tôi thật sự rất thích cô, muốn kết hôn với cô, tên phế vật đó có gì phải lưu luyến chứ. Tôi sẽ cưng chiều cô như công chúa, tổng giám đốc Tiền, tôi mong anh tôn trọng tôi, Vân Thiên Y lạnh lùng nói. Thấy Vân Thiên Y nổi giận, Tiền Khôn Tuyền vội buông tay ra, vẻ mặt hối lỗi. Thiên Y, là tôi đường đột quá, cô tha thứ cho tôi đi, tôi rất xin lỗi. Nhìn thấy Tiền Khôn Tuyền liên tục xin lỗi, người xung quanh liền nhìn qua đó, chỉ trỏ trỏ. Vân Thiên Y cũng không muốn làm to chuyện, bỏ đi, tôi không so đo với anh. Anh cũng đừng để ý, đơn giản là chúng ta không hợp nhau thôi. Nghe thấy ba chữ không hợp nhau này, ánh mắt Tiền Khôn Tuyền trở nên lạnh lẽo, nhưng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thiên Y, cho dù chúng ta không hợp nhau thì cũng để tôi đưa cô về nhé, Tiền Khôn Tuyền thành khẩn nói. Để mình cô quay về thì dì Thái sẽ mắng tôi cũng không yên tâm. Vân Thiên Y do dự một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý, đương nhiên không phải Tiền Khôn Tuyền lái xe, vì anh ta cũng đã uống rượu. Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa nhà hàng, tài xế lập tức xuống xe, mở cửa xe, Vân Thiên Y và Tiền Khôn Tuyền lên xe nhanh chóng rời đi. Cô yên tâm, tôi đã kêu tài xế lái xe của cô về rồi, Tiền Khôn Tuyền nói. Vân Thiên Y gật đầu, ngồi rìa ghế bên kia, cố gắng duy trì khoảng cách với Tiền Khôn Tuyền. Thế nhưng lên xe của kẻ xấu thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt. Xe vừa ra khỏi khu đông đúc, bộ mặt thật của Tiền Khôn Tuyền đã hiện ra. Anh ta lấy khăn bịt miệng Vân Thiên Y lại, Vân Thiên Y vùng vẫy một lúc rồi ngất đi. Lái xe tới biệt thự Bán Sơn, Tiền Khôn Tuyền nói với tài xế đi vào tiểu khu. Tiền Khôn Tuyền ôm Vân Thiên Y vào biệt thự, đặt cô lên sofa. Khoảng một tiếng sau, Vân Thiên Y nhíu mày, từ từ mở mắt ra, trước mắt là khung cảnh xa lạ, điều này khiến cô lập tức cảnh giác. Cô ngồi dậy nhưng phát hiện toàn thân tê liệt, không có chút sức lực, cử động mấy cái cũng không được. Tỉnh rồi hả? Tiền Khôn Tuyền cầm ly rượu, cười nói. Anh muốn làm gì? Mau thả tôi về, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Bây giờ cô còn sức đi lấy điện thoại sao? Tiền Khôn Tuyền không hề lo lắng nói. Vân Thiên Y nhíu mày, trong lòng vô cùng lo lắng, cô ấy hối hận tại sao không kiên quyết đến cùng, sao lại ngồi xe của Tiền Khôn Tuyền, những công tử bột này không ai tốt đẹp cả. Vân Thiên Y, cô biết tôi thích cô tới nhường nào không? Nhưng cô lại không quan tâm, vậy tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Tiền Khôn Tuyền đắm đuối nhìn Vân Thiên Y, tôi không thích anh làm vậy là phạm pháp. Phạm pháp, vậy tới lúc đó cô có thể đi kiện tôi, chỉ sợ khi ấy danh tiếng của cô sẽ đồn khắp Dung Thành thôi. Tiền Khôn Tuyền cười lạnh. Hơn nữa tôi mua cho mẹ cô bao nhiêu thứ đắt đỏ, lẽ nào cứ thế bỏ qua sao? Tối nay hầu hạ tôi cho tốt, khiến tôi thấy thoải mái, tôi sẽ mua cho cô rất nhiều thứ đắt hơn. Vân Thiên Y biến sắc, cô không ngờ mẹ sẽ nhận đồ của người khác, điều này khiến cô rất tức giận. Đây còn là mẹ của cô sao? Bà ấy đang bán con gái mà. Tiền Khôn Tuyền đặt ly rượu xuống, đi về phía Vân Thiên Y, xé rách áo khoác ngoài của cô. Vân Thiên Y hét lên, chuyện này chỉ có thể khiến Tiền Khôn Tuyền càng hưng phấn, điên cuồng hơn. Đúng là một người đẹp thú vị, thảo nào lại được làm hoa khôi của Dung Thành. Hai mắt Tiền Khôn Tuyền đỏ ửng lên, y như một con thú hoang, vặn vẹo đáng sợ. Vân Thiên Y muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng cả người cô đều không có sức lực, ngay cả đứng dậy cũng không được. Không biết sao trong đầu cô lại hiện lên dáng vẻ Tô Trạch, cô nghĩ tới Tô Trạch, lần trước xem mắt may nhờ có Tô Trạch giúp, nếu không cô đã gặp nguy rồi. Còn cả lần đi họp, tặng quà, cộng thêm chuyện xảy ra ở bệnh viện hôm qua, tất cả đều hiện lên trong đầu Vân Thiên Y, cô rất hy vọng kỳ tích xảy ra, Tô Trạch sẽ xông vào biệt thự, cứu cô đi. Nhưng đây chỉ là hy vọng, không thể thành hiện thực được. Nghĩ tới đây, khóe mắt Vân Thiên Y ngấn lệ, mặc dù cô là phụ nữ nhưng lại rất kiên cường, không dễ bị người khác bắt nạt. Tiền Khôn Tuyền lạnh lùng, anh ta không hề gấp gáp bởi vì Vân Thiên Y đã là vịt trên thớt, không thể bay đi được. Tối nay có lẽ là một đêm tuyệt vời với anh ta, Thiên Y, tôi thật sự thích cô. Tiền Khôn Tuyền đi tới chỗ Vân Thiên Y, tự sát. Tiền Khôn Tuyền cười nói, cô có sức không, bây giờ cô chỉ là một vũng bùn. Mặt Vân Thiên Y đầy nước mắt, cô không kiềm được hét lên Tô Trạch. Vào thời điểm nguy hiểm nhất, trong lòng cô chỉ nghĩ tới người đàn ông này, bởi vì ngoại trừ người đàn ông này ra, không ai có thể bảo vệ cô được hết, cho dù là bố mẹ. Huống hồ Thái Lan phần còn là người đẩy cô vào hố lửa. Ở biệt thự Bán Sơn, Tô Trạch nhìn bầu trời đêm đầy sao, trong đầu chỉ toàn Vân Thiên Y, anh đang nghĩ làm thế nào để xin lỗi Vân Thiên Y. Như này không phải là cách, dù sao còn 20 ngày nữa là ly hôn rồi, bây giờ không cố gắng để Thiên Y có hảo cảm với anh, vậy tới lúc đó thật sự sẽ ly hôn mất. Khi Tô Trạch đang u sầu, phó quân đi tới, đại ca, tình thế cấp bách. Nói đi, Tô Trạch khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. Lúc nãy khi tôi quay về đã phát hiện một chiếc xe sang ở cổng tiểu khu. Người ngồi bên trên hình là ai? Hình như là Vân Thiên Y. Tô Trạch hét lên, đừng nói linh tinh, sao Thiên Y lại tới nơi này? Tôi chỉ nhìn một cái nên cũng không chắc chắn, giọng phó quân nhỏ đi rất nhiều. Lúc này trái tim Tô Trạch lại nhói đau một cái, mặt anh biến ắc. Bỗng dưng thấy đau chắc chắn đã có chuyện gì rồi, cơ thể anh không thể xuất hiện tình trạng như vậy được, không thể là bị bệnh được, vậy chỉ có một khả năng duy nhất chính là dự cảm chẳng lành. Xe đó dừng ở đâu, đi xem đi. Hai người đi về phía 3-215, xe của Tiền Khôn Tuyền dừng ở cửa, bởi vì gấp gáp nên anh ta không lái xe vào gara. Tô Trạch nhìn một cái, thi triển mắt thần, mùi hương trong xe không qua được mắt thần của anh. Là Thiên Y, mặt Tô Trạch biến sắc, đôi mắt trở nên lạnh lẽo. Đại ca, sắc mặt phó quân cũng trở nên lạnh hơn, Tô Trạch không nói nhiều, đi thẳng về phía 3-215. Anh nhấn chuông, Tiền Khôn Tuyền nghe thấy tiếng chuông, trong lòng rất khó chịu, giờ này rồi còn ai tới nữa, huống hồ anh ta cũng không hay ở căn biệt thự này. Tiền Khôn Tuyền đương nhiên không thèm để ý, Tô Trạch ấn mấy lần, thấy không ai ra mở cửa, ánh mắt lạnh lẽo. Anh nắm chặt tay, đập mạnh lên cửa, ầm, cả cánh cửa rơi xuống, bụi bay mù mịt. Tiếng động lớn như vậy Tiền Khôn Tuyền đương nhiên không thể mặc kệ được. Anh ta quay ra nhìn, thấy cửa nhà đã hỏng, vô cùng giận dữ, Tô Trạch đi vào, Tiền Khôn Tuyền tức giận nói, các người định làm gì? Vẻ mặt Tô Trạch lạnh lùng, hỏi, có phải anh đưa một người phụ nữ về không? Tiền Khôn Tuyền phẫn nộ, tôi đang hỏi anh cơ mà, trả lời tôi trước đi. Tô Trạch càng lạnh lùng hơn, tôi hỏi anh có phải đưa một người phụ nữ về không? Nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Tô Trạch, Tiền Khôn Tuyền bất giác sợ hãi, trong lòng có sự khiếp sợ không hề nhỏ. Rõ ràng là hai người họ tự ý xông vào, nhưng bây giờ lại làm như mình là chủ, chất vấn anh ta. Anh biết tôi là ai không? Tiền Khôn Tuyền tức giận nói, có tin tôi tìm người giết anh không? Tô Trạch không quan tâm tới Tiền Khôn Tuyền nữa, ngẩng mặt nhìn xung quanh, anh đi thẳng vào trong, Tiền Khôn Tuyền càng nổi giận hơn, đấm một đấm về phía anh, nhưng nắm đấm của anh ta còn chưa chạm vào Tô Trạch, bản thân đã bị anh đè xuống đất trước. Anh đi vào trong, phát hiện Vân Thiên Y nằm trên sofa, ánh mắt lạnh tới cực điểm. Thiên Y, Tô Trạch gọi cô. Vân Thiên Y mở hai mắt ra, nhìn thấy là Tô Trạch, còn tưởng là mình hoa mắt. Cô nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, phát hiện là Tô Trạch thật, nước mắt lập tức trào ra. Tô Trạch, anh tới rồi, giọng Thiên Y run rẩy. Nước mắt cô trào ra, lúc này Tiền Khôn Tuyền bò dậy, mặt sưng phồng, rụng mất mấy cái răng. Tôi nói cho anh biết, tôi là Tiền Khôn Tuyền nhà họ Tiền. Tô Trạch nhìn Tiền Khôn Tuyền như chó chết, ánh mắt mang theo sát khí, một con chó chết mà thôi, giết anh ta quá dễ dàng. Nhưng Tô Trạch không muốn anh ta chết như thế, vì loại trừng phạt này vẫn chưa đủ với Tô Trạch, dám động vào vợ anh là chạm tới giới hạn cuối cùng của anh. Giọng Tô Trạch lạnh lẽo, dám bắt nạt người phụ nữ của tôi khiến anh cả đời không động vào phụ nữ được. Tiền Khôn Tuyền sợ hãi, vội vàng xin tha, yên tâm đi, tôi sẽ không để anh chết nhanh vậy đâu. Mạng của anh vẫn còn có ích với tôi, đợi tôi dùng xong giết anh cũng không muộn. Động vào người không nên động thì phải trả giá đắt. Nói xong Tô Trạch từ từ giơ chân lên, Tiền Khôn Tuyền hét lên, cơn đau giằng xé tới thấu tim gan truyền tới, đời này của anh ta coi như phế rồi. Nhìn thấy Tiền Khôn Tuyền kêu la thảm thiết, mặt Tô Trạch vẫn không có chút cảm xúc nào. Lúc này Tô Trạch lấy một bình thuốc ra, đưa cho Vân Thiên Y, em nuốt cái này đi. Vân Thiên Y nhận lấy thuốc, không chút nghi ngờ nuốt xuống. Làm xong mọi thứ Tô Trạch mới thở phào nhẹ nhõm. Phá Quân đứng bên cạnh mà giờ Tô Trạch mới nhận ra, anh nói với Phá Quân, mau đi thôi. Phá Quân cũng phản ứng lại, vội vàng ra ngoài. Tô Trạch và Vân Thiên Y rời khỏi nhà của Tiền Khôn Tuyền. Khi đi qua anh ta, Tô Trạch còn không quên đạp lên đũng quần anh ta một cái, khiến anh ta đau tới nỗi hét toáng lên. Loại người này nên nhận được sự trừng phạt như vậy, để nửa đời sau anh ta phải từ từ trả giá. Rời khỏi biệt thự, Tô Trạch và Vân Thiên Y lên cùng một xe. Trên xe, Vân Thiên Y mới từ từ hồi phục lại như thường. Nghĩ tới chuyện vừa nãy, trong lòng cô vô cùng sợ hãi. Nếu như Tô Trạch không tới kịp lúc, hậu quả sẽ khó lường. Hai người ngồi trên xe, mãi không nói gì. Cuối cùng Vân Thiên Y lên tiếng trước, cảm ơn anh Tô Trạch. Tô Trạch xoa mặt Vân Thiên Y, chỉnh lại đầu tóc cho cô. Anh là chồng của em, nói cảm ơn gì chứ? Nghe thấy lời này trong lòng Vân Thiên Y rất cảm động, nước mắt lại trực trào. Anh từng nói anh sẽ bảo vệ em, để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nếu như còn không cả làm được chuyện này, sao anh được coi là đàn ông? Về tới nhà, hai người xuống xe, đi vào tiểu khu. Tô Trạch ấn chuông, một lúc sau Thái Lan Phần ra mở cửa, nhìn thấy Tô Trạch, Thái Lan Phần lập tức nổi giận, cậu còn dám tới nhà chúng tôi sao? Thái Lan Phần nói xong định đóng cửa lại nhưng lại bị Tô Trạch chặn ngang, thứ vô liêm sỉ, cậu còn tới nhà chúng tôi làm gì? Mẹ, có thể để con vào trước được không? Nhìn thấy Vân Thiên Y, mặt Thái Lan Phần biến sắc, vội vàng mở cửa ra, Tô Trạch dìu Thiên Y vào phòng, sao con lại ở cùng cậu ta, không phải con đi gặp Tiền Khôn Tuyền sao? Thái Lan Phần hỏi, Vân Thiên Y rất muốn nói, nhưng lời tới miệng rồi lại thôi, con đúng là làm mẹ tức chết mà. Con còn dây dưa với nó làm gì, cậu ta có gì tốt chứ? Vân Nhược Thành đi ra từ phòng ngủ, nhìn thấy Tô Trạch, mặt mày giận dữ. Tô Trạch, cậu còn dám quay về, đã đánh vợ ông ta đương nhiên tức giận. Thiên Y, có phải con bị nó chuốc bùa mê thuốc lú rồi không? Vân Nhược Thành hỏi. Vân Thiên Y nói, con không bị Tô Trạch chuốc thuốc mê gì, ngược lại là Tiền Khôn Tuyền xuất sắc trong miệng hai người chuốc thuốc cho con. Con nói linh tinh gì đấy, Thái Lan Phần trách mắng, Tiền Khôn Tuyền là người xuất sắc như vậy, có thể cho con gửi gắm cả đời. Tô Trạch, tôi mặc kệ mặt cậu dày tới mức nào, thi triển thuật pháp gì với con gái tôi, tóm lại bây giờ cậu cút đi cho tôi, Thái Lan Phần lạnh lùng nói với Tô Trạch. Vân Nhược Thành cũng giận dữ nói, ngày mai nó sẽ ly hôn với con gái chúng ta thôi, tôi chưa bao giờ thừa nhận cậu con rể này. Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, không tự xem lại mình đi, Thái Lan Phần châm biếm. Vân Thiên Y định nói gì nhưng lại không nói ra được. Tô Trạch ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hai người. Thấy Tô Trạch không có ý tốt, Thái Lan Phần không nhịn được nói, cậu muốn làm gì, lẽ nào còn định đánh tôi nữa sao? Bà nói không sai, Tô Trạch giơ tay lên, tát mạnh một cái. Bà ta lảo đảo, suýt thì ngã xuống đất, răng rụng mấy cái, đau tới nỗi bà ta vội ôm mặt, kêu gào thảm thiết, trời ơi, đánh người rồi, đánh chết người rồi. Vân Thiên Y nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi, hai mắt chết lặng nhìn Tô Trạch, sao anh lại đánh mẹ em? Cho dù thế nào đó cũng là mẹ của em mà, bà ấy có làm sai chuyện gì cũng không thể đánh được. Nhưng Tô Trạch lại lạnh lùng nói, bà ta đáng bị đánh. Bà ta còn xứng làm mẹ sao, vì mấy thứ đắt tiền không tiếc bán con gái mình đi. Nghe thấy lời này, Thái Lan Phần vốn định làm ầm ĩ lên chợt im lặng mặt mang theo vẻ mất tự nhiên. Bởi vì Tô Trạch đã nắm được thóp của bà ta, nếu như thật sự tìm được một người xuất sắc, anh cũng sẽ không nổi giận, nhưng người bà ta tìm lại là loại xúc sinh bại hoại. Thái Lan Phần vội nói, cậu nói linh tinh, người tôi tìm giỏi hơn cậu gấp trăm nghìn lần. Tiền Khôn Tuyền có mấy công ty lận, tài sản phải vài trăm triệu tệ, công ty của nhà cũng phải đáng giá vài tỷ tệ, còn cậu thì sao, cậu còn không có cả việc làm. Tô Trạch lạnh mặt nhìn Thái Lan Phần, anh ta có tiền nhưng bà biết anh ta đối xử với con gái bà sao không? Thái Lan Phần giữ người nhìn Thiên Y, cảm thấy chuyện không đúng lắm. Bình thường chắc chắn Vân Thiên Y và Tiền Khôn Tuyền sẽ ở cạnh nhau, nhưng cô lại quay về cùng Tô Trạch. Bà ta đột nhiên nhớ ra gì đó, tức giận nói, tôi biết rồi, chắc chắn cậu lại phá hỏng buổi hẹn hò của chúng nó. Tô Trạch lạnh lùng nói, vớ vẩn, là Tiền Khôn Tuyền rất giỏi giang trong mắt bà đó muốn hãm hại Thiên Y, anh ta bỏ thuốc vào nước của Thiên Y, nếu như tôi không tới kịp, hậu quả rất khó lường. Hiển nhiên Thái Lan phần không tin, cậu nói linh tinh, cậu tưởng tôi là kẻ ngốc sao? Nhưng Vân Thiên Y lại mở miệng nói, mẹ, là Tô Trạch đã cứu con. Sắc mặt Thái Lan phần thay đổi, vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Thiên Y nói ra hết mọi chuyện, sắc mặt Thái Lan phần ngày càng khó coi. Vân Nhược Thành vốn đang nổi giận cũng như quả bóng xì hơi, sự thù hận với Tô Trạch cũng biến mất, bắt đầu khuyên nhủ vợ mình. Tôi tát bà một cái là thuận theo ý trời, còn cái tát kia là bù đắp cho sự sỉ nhục, khinh thường vừa nãy bà dành cho tôi. Tôi luôn nể tình Vân Thiên Y không tính toán với bà, nhưng tôi nhận ra làm như vậy sẽ chỉ khiến bà được nước lấn tới. Từ hôm nay trở đi tôi là người có quyền quyết định trong cái nhà này. Giọng nói của Tô Trạch rất đanh thép, tràn ngập sự tức giận, khiến Thái Lan phần run sợ. Đương nhiên Thái Lan phần cũng biết là lỗi của mình. Thiên Y, xin lỗi con, mẹ sai rồi. Thái Lan phần nhìn Vân Thiên Y mà nói như vậy. Mẹ trả lại mấy món đồ đắt tiền kia đi. Thái Lan phần gật đầu. Tô Trạch không như những gì chúng ta nghĩ đâu, sau này hai người đứng sỉ nhục anh ấy nữa. Thái Lan phần im lặng, Vân Nhược Thành không nói gì. Vừa nãy anh ra tay mạnh quá, dù sao cũng là mẹ em, Vân Thiên Y trách móc. Nếu không ra tay thật nặng, mẹ em sẽ không biết sai đâu, lần này bà ấy làm ra chuyện quá quát lắm rồi. Vậy anh cũng không nên làm thế chứ, đánh tới nỗi rụng cả răng, Vân Thiên Y rất đau lòng. Không sao đâu, nghỉ ngơi là khỏe ngay, anh biết chừng mực mà, cái tát đó không nghiêm trọng, cùng lắm chỉ sưng mấy ngày thôi. Tô Trạch nghiêm túc nói, sau này trong cái nhà này anh là người làm chủ, nếu không họ sẽ bán em đi mất, anh nghi ngờ liệu em có phải con ruột của họ không nữa. Anh làm chủ cái nhà này, sắc mặt Vân Thiên Y kinh ngạc. Đương nhiên em mới là chủ, anh chỉ là thứ hai thôi, anh phụ trách bảo vệ em. Tô Trạch lập tức nói lại với thái độ nịnh nọt. Thiên Y, chúng ta không ly hôn nữa có được không? Không được, bây giờ anh còn chưa có việc làm, vẫn phải ly hôn. Vân Thiên Y không phải kiểu người ham tiền bạc, nhưng cô ghét người vô dụng không có chí tiến thủ, con người ít nhất phải biết đi kiếm việc làm chứ. Việc này đơn giản, mai anh đi ứng tuyển việc làm. Vậy đợi anh tìm được việc rồi nói, Vân Thiên Y nghĩ rồi nói, còn về hôn ước, em có thể kéo dài một tháng, tới lúc đó có gì xem xét lại.